thần thành xa thế khi đến gần bạn nó một vì trời dương sáng vô thân thao an giữa giữa tan qua kỳ thiên đến nơi phật ngự thành để thế con nghe lắm rồi một tháng tương đứng tới tháng bằng đời kể rằng chữ tiếng ba em đã suy nghĩ điều hạnh phúc hay tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày bị đi mang hoan nghĩ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn trì ngài mỗi đời giảng dạy như thầy công nhân vui kẻ thân thần bên chỉ hiện muốn nhường lại tôn đức là phúc lành cao thượng lại từ xưa từ nho công lương chưa là làm chân chánh lương từ tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo thương hiền hồng bạn nói những lời chân chánh là phúc lành cao thượng nhiều bằng chân thành chăm sóc vợ và có sống bằng nghệ dương thiện và cố gắng cao thượng vô tư ngàn đúng pháp như muôn hàng nguyên một thành khi không nổi lòng là phước lên cao thượng xa lý tâm nguyện và tự chế không say xưa tinh thần công thiện pháp là phước lên cao thượng như tương chứng kiêm nhường trí công và trí ân công thể nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận được tánh thượng hóa thượng như kiến xa bôn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng bồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm việc đời đấng công đồng con sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hạnh như thế không chỗ nào thế đâu hai người an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 10 tháng 9 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ, phần chương 3 phần 4 hạnh tu tiến Bhavana tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, ngày 10 tháng 9 năm 2011, pháp môn tu tập của cư sĩ, chương 3 phần 4, hạnh tu tiến, Bhavana tiếp theo. Chúng con cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư công đức tăng đang có mặt ở Trường Đôn. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn Sức Hành Nhật Quỳnh đã cho chúng tôi biết được tín hiệu này rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học một cái đề tài tu tiến, cũng được nằm ở trong giáo trình cư sĩ giáo pháp do Thượng Tọa Thầy Siêu biên soạn. Kính thưa đại chúng, đối với những cái đề tài này, nhất là đề tài ngày hôm nay, đề tài về quán tưởng, thì những cái đề tài này thì Đức Phật dạy cho dù cho chúng ta là người cư sĩ hay là những vị tu sĩ, hàng ngày phải có cái sự nhắc nhở tâm mình qua những cái đề tài quán tưởng này. Thí dụ như chúng ta thấy rằng nói về quán tưởng về sự già, sự bệnh, sự chết, hoặc là sự chia ly với những cái vật thương yêu hoặc là mến yêu, hoặc là những cái quán tưởng về nghiệp báo, mỗi chúng sanh cũng nghiệp duyên, vân vân. Thì đây là những cái đề tài này thật sự ra nó rất cần thiết cho tất cả trong cái giới cư sĩ hoặc là tu sĩ luôn. Vì sao vậy? Vì cái đề tài này nó sẽ đem đến cho chúng ta diệt trừ được cái sự kiêu mạn về thí dụ như là về sức khỏe, hoặc là về cái tuổi trẻ, hoặc là về cái sự tham đắm với cái sự vật hoặc là con người. Đây là cái cách này là nó diệt trừ được cái sự kiêu mạn rất là hữu hiệu. Và hơn nữa đó, đối với khi mà mình thường xuyên mình quán tưởng thì mình sẽ ngăn trừ được ý suy nghĩ ác, hoặc là thân làm ác, hoặc là khẩu nói ác. Thì thật sự ra nếu mà ở trong cái cuộc sống này chúng ta mà nghĩ thôi, nếu mà mình nghĩ về những người kia bị bệnh thì trước sau gì mình cũng bị bệnh, thì mình chỉ có những suy nghĩ như vậy thôi, thì chúng ta sẽ ngăn rất là dễ dàng để cho chúng ta không có làm ác, hoặc là rất là dễ dàng để cho chúng ta tạo những cái thiện pháp. Vì vậy mà Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta trong bất cứ mình là hàng tại gia hay là hàng quốc gia gì đó, cũng phải lấy những cái đề tài này làm cái đề tài quán tưởng ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, để biết rõ thêm chi tiết sâu sắc, thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng trong cái buổi học ngày hôm nay. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng sẽ từ bi thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Con kính cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Con xin đọc bài học hôm nay. Ba La Mã bốn hạnh tu tiến. Bhavana tiếp theo. Tu tiến với đề tài quán tưởng, Bát Chá Quát Khá Ná Đức Phật dạy: Này chư tỳ kheo, có năm sự kiện này cần được thường xuyên quán tưởng, bởi người nam hay người nữ, bởi người tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm? Ta phải bị già, không thoát khỏi già. Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết. Đối với ta, phải lìa bỏ, phải ly biệt tất cả người vật thân ái. Ta có nghiệp là sở hữu, nghiệp là của thừa hưởng, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp thiện hay ác nào ta đang làm, ta sẽ lãnh chịu nghiệp ấy. Đối với một đệ tử xuất gia hay tại gia, nếu không có tu tiến thiền định gì thì ít ra trong một ngày cũng phải tu tập quán tưởng năm điều này để giảm thiểu được nguyên nhân phát sinh thân ác, khẩu ác và ý ác. Bởi do kiêu mạn với tuổi trẻ là nhân tiếng thân làm ác, khẩu nói ác và ý nghĩ ác, nên cần phải thường xuyên quán tưởng ta phải già, không thoát khỏi già, để đoạn trừ hay giảm thiểu sự kiêu mạn với tuổi trẻ. Bởi do kiêu mạn với sức khỏe của nhân tiếng thân làm ác, khẩu nói ác và ý nghĩ ác, nên cần phải thường xuyên quán tưởng ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, để đoạn trừ hay giảm thiểu sự kiêu mạn với sức khỏe. Bởi do kiêu mạn với sự sống và nhân kiếng thân làm ác, khẩu nói ác và ý nghĩ ác, nên cần phải thường xuyên quán tưởng ta phải bị chết, không thoát khỏi chết, để đoạn trừ hay giảm thiểu sự kiêu mạn với sự sống. Bởi do tham muốn quyến luyến với các người vật thân ái là nhân kiến thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, nên cần phải thường xuyên quán tưởng. Đối với ta, phải lìa bỏ, phải biệt ly tất cả những người vật thân ái, để đoạn trừ hay giảm thiểu lòng tham luyến vật khả ái. Bởi chúng sanh dễ làm thân ác, nói khẩu ác, suy nghĩ ác, do vậy chịu quả đắng cay, nên cần phải thường xuyên quán tưởng. Ta có nghiệp là sở hữu, nghiệp là của thừa hưởng, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp thiện hay ác nào ta đang làm, ta sẽ lãnh chịu nghiệp ấy. Quán tưởng như vậy để đoạn trừ hay giảm thiểu các hành vi ác. Vì do duyên lợi ích như vậy nên năm sự kiện này cần phải thường xuyên quán tưởng. Một người muốn tu tập quán tưởng năm sự kiện này có thể thực hành bất cứ ở đâu, bất cứ oai nghi nào, bất cứ lúc nào. Vì sự quán tưởng là để đình chỉ tà tư duy, nên khi nào có tâm kiêu mạn ỷ lại sanh khởi thì khi ấy khởi tâm quán tưởng để dẹp bỏ kiêu mạn. Phải thực hành quán tưởng theo cách như sau: suy tư rằng ta phải bị già, không thoát khỏi già. Nhưng không phải chỉ một mình ta bị già, mà tất cả chúng sanh có đến có đi, có sanh có diệt, cũng đều bị già, không thoát khỏi già. Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Nhưng không phải chỉ một mình ta bị bệnh, mà tất cả các chúng sanh có đến, có đi, có sanh, có diệt, cũng đều bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Ta phải lìa bỏ, phải biệt ly tất cả người vật thân ái. Nhưng không phải chỉ một mình ta chịu biệt ly biệt với người vật thân ái, mà đối với tất cả chúng sanh có đến, có đi, có sanh, có diệt, cũng đều phải ly biệt người vật thân ái. Ta có nghiệp là sở hữu, phải lãnh chịu quả của nghiệp đã làm. Nhưng không phải chỉ một mình ta phải lãnh chịu quả của nghiệp đã làm, mà tất cả chúng sanh cũng đều có nghiệp là sở hữu, phải lãnh chịu quả của nghiệp do họ đã làm. Nếu học thuộc ý nghĩa này và sự suy tư như vậy thường xuyên mỗi ngày, do thường xuyên quán tưởng các sự kiện ấy, nên con đường hiện ra Sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn, nên các kiếp sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Dứt phần tu tiến với đề tài quán tưởng, chức cư sĩ giới pháp, tỳ kheo giác giới biên soạn, chúng con cung thịnh đại đức Pháp Tông từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đình. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều vì cho biết rằng vì nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục với cái đề tài tu tiến, đặc biệt là trong cái đề tài quán tưởng. Cái đề tài quán tưởng hôm nay thì nguyên một bài thì gồm có 5 cái phần mà để chúng ta quán tưởng. Đó là quán tưởng sự già, sự bệnh, sự chết, quán tưởng sự biệt ly, quán tưởng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Nhưng mà riêng hôm nay đó thì chúng tôi sẽ chỉ trình bày 3 cái phần đầu. Đó là quán tưởng sự già, quán tưởng sự bệnh và quán tưởng sự chết. Riêng 2 phần sau thì ngày mai thì chúng ta sẽ được đại đức giảng sư giảng cho bài học ngày mai, tiếp nói 2 phần sau. Thì chúng ta biết đó, đời sống tu tập của một cái người tu Phật của chúng ta nói chung thì có nhiều cái pháp môn, nhiều cái phương thức để chúng ta hành trì, để chúng ta có được cái sự tiến hóa. Thì cái sự hành trì và tiến hóa đó, nó tùy thuộc vào mỗi người mà chúng ta thực hành theo một cái đề tài khác nhau. Quán tưởng cũng là một đề tài để chúng ta tu tập, để làm cho cái nội tâm của chúng ta kiên cố hơn, vững chắc hơn, để rồi chúng ta có được cái sự thăng hoa trong đời sống tu tập phạm hạnh của một người tu tập. Thì ở đây đó, cái bài học hôm nay đó là chúng ta quán tưởng về sự già, sự bệnh và sự chết. Thì thường là chúng ta biết rằng già, bệnh, chết là một biểu hiện hết sức bình thường, thông thường ở trong đời sống của chúng ta, mà ai ai cũng đều phải trải qua hết, chứ không phải là không trải qua. Trải qua là có thể là chúng ta có thể già, chúng ta có thể bệnh, chúng ta có thể chết. Cũng là còn kính định lễ từ tập thể siêu mới vừa qua năm học rung. Thì ở đây đó, khi mà mình quán tưởng, cái từ mà quán tưởng ở đây từ Bali gọi là quýt chất, bách chất quýt khanh ác, tức là chúng ta quán tưởng hay là chúng ta suy xét bằng cái trí tuệ thẳng xác của chính mình. Tức là mình phải suy xét thường xuyên, mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Đức Phật Ngài dạy ở đây, tức là Ngài dạy rằng đối với một vị tỳ kheo phải thường xuyên quán tưởng về các cái điều này. Trong đây có 5 điều tất cả, nhưng mà chúng tôi chỉ nói ở trong 3 điều đó: quán tưởng trong sự già, quán tưởng trong sự bệnh và quán tưởng trong sự chết. Thì cái quán tưởng ở đây đó là cái mà chúng ta thường xuyên suy ngẫm, thường xuyên suy xét về những điều này. Chúng ta suy nghĩ không phải là để chúng ta hoàn toàn là chúng ta sợ hãi, khiếp đảm về những điều này, nhưng mà là một cái thường xuyên để chúng ta suy xét, để rồi chúng ta suy xét rằng mỗi cái sự việc, tức là sự già, sự bệnh và sự chết, nó luôn luôn kề cận với chúng ta trong mỗi phút mỗi giây, để chúng ta có một cái sự thức tỉnh, để chúng ta có một cái sự chuẩn bị cho một cái, giống như người ta nói rằng có một cái sự chuẩn bị, một cái tư thế sẵn sàng. Sự sẵn sàng đây đó là không phải là
chúng ta vô cảm với những cái điều đó, mà là chúng ta luôn luôn suy xét về mỗi cái hiện tượng sự già, sự bệnh, sự chết, nó luôn luôn kề cận với mình, để rồi mình có chuẩn bị cho mình một cái điều gì đó như những gì mà Đức Phật Ngài đã dạy. Thì ở đây trước tiên đó là chúng ta, Đức Phật Ngài dạy rằng mình quán tưởng cái sự già. Thì già ở đây là chúng ta biết đó, già là một cái gì đó được gọi trong một cái nghĩa mà rất là thực, rất là cái nghĩa đen đó quý vị. Cái nghĩa đen, nghĩa thực ở đây á, là chúng ta thấy là thân của chúng ta nó luôn luôn, khi mà chúng ta thấy rằng lúc mà nhỏ đó thì chúng ta được sự cưu mang của cha mẹ, tức là nếu mà người mẹ mang thai sinh mình ra thì nhờ vật thực nuôi nấng mình, nhờ vật thực nuôi nấng, dù đó là vật thực thô hay vật thực tế, vật thực cứng hay là vật thực mềm, nuôi cái xác thân này. Thì khi mà lớn lên á, thì chúng ta phải rồi có cái giai đoạn mà chúng ta trưởng thành, chúng ta nhỏ rồi chúng ta trưởng thành. Khi mà trưởng thành thì bắt đầu là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ bước qua cái giai đoạn mà nó chững chạc, rồi đi đến cái sự già cỗi của xác thân này. Thì ở đây khi mà nói già, đó là trong một cái nghĩa đen, tức là nghĩa thực của nó, là chúng ta thấy một người nào đó từ ở một cái người trẻ, tức là người nam hay là người nữ. Thì mình thấy rằng cái điều này là cảm nhận từ ở bản thân của mình, cái thân của mình cũng vậy thôi. Rồi mình nhìn sang hoặc là mình suy xét với những người xung quanh. Như chúng ta biết là mình quán tưởng ở đây á, là mình quán tưởng không phải chỉ riêng mình, mà mình sẽ quán tưởng luôn với những cái người xung quanh. Mình đây rồi sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, và những người xung quanh mình hay là tất cả chúng sanh xung quanh mình đều cũng phải già, phải bệnh và phải chết. Thì khi mà mình quán tưởng như vậy đó, là thứ nhất là mình suy xét về cái sự già đó, nó luôn luôn đeo đuổi với chính mình. Già cỗi thì chúng ta thấy rằng lúc mà mình trưởng thành rồi đó, thì mình sẽ bước qua cái giai đoạn mà chững chạc của một cái tuổi trung niên. Cái tuổi trung niên đây là một cái tuổi mà mình nói là đến cái giai đoạn mà nó biến hiện của sự già. Sự già đó là một cái biểu hiện, một cái hiện tướng đưa đến sự chết. Sự già là đưa đến sự chết. Chúng ta thấy rằng trong một cái biểu hiện trong đời sống đó, là chúng ta thấy rằng với một người mà trẻ đó, thì chúng ta có một cái gì đó, tức là về tinh thần đó, chúng ta rất là sáng suốt, rất là minh mẫn, rất là linh mẫn, linh hoạt ở trong cái đời sống của mình. Nhưng mà về thể chất đó, thì mình cũng có thể khỏe mạnh nè, rồi mình có đầy đủ những sự tráng kiện nè, rồi mình có đầy đủ những cái sự hoạt động một cách mạnh mẽ, là nhờ mình còn tuổi trẻ. Nhưng mà khi mà mình già rồi đó, thì những cái hiện tượng mà nó diễn ra, đó là lưng chúng ta sẽ bị còm, má chúng ta sẽ bị cốt, chân chúng ta sẽ bị trùng đi, mắt chúng ta sẽ bị mờ đi, tai chúng ta sẽ bị điếc đi, đó vân vân. Đó là những cái hiện tượng mà chúng ta thấy thường là diễn ra với đời sống của nhân loại của chúng ta. Chúng ta khác với lại các vị chư thiên, khác với những vị chư thiên. Các vị chư thiên á, là sống là nương nhờ ở nơi cái phước, và các vị ấy á, sanh ra bằng sự hóa sanh, còn chúng ta sanh ra bằng thai sanh, cho nên là chúng ta phải chịu cái sự già, sự bệnh và sự chết. Như vậy khi mà mình quán tưởng về cái sự già của mình á, là mình phải suy xét rằng cái sự già này nó đang diễn ra với mình, nó gì đang diễn ra với mình, và nó đang diễn ra với bất cứ một chúng sanh nào đó hoặc là một ai khác, đó là như vậy. Thì cái sự già này đó, thì chúng ta có tránh né nó hay là chúng ta có đối mặt với nó, thì cái sự già đó nó vẫn diễn ra. Chúng ta thấy rằng giữa cái cõi nhân loại của chúng ta và những cái cõi chư thiên, thì chúng ta đã thấy cái sự khác biệt rồi. Khác biệt ở đây là chúng ta sanh bằng thai sanh, nhưng mà họ thì sanh bằng hóa sanh, chúng sanh ấy thì sanh bằng hóa sanh. Do vậy đó thì những chúng sanh ấy đó, theo trong kinh mô tả đó, là không, khi mà sinh ra đó thì giống như hả mà trai á, nam á, nếu là một thiên nam ấy, thì giống như là một một thiên nam 18 đôi mươi, nếu là một một thiên nữ thì cỡ 16 đôi mươi, vân vân. Thì khi mà đến họ, đến khi mà họ chết ấy, thì họ cũng không có cái hiện tượng là già bệnh chết như chúng ta, mà là họ quá sanh, họ đến một cái nơi nào đó thì họ biến mất ở nơi đó, và khi họ sanh thì họ có mặt, và khi mà họ mất thì cũng là sự vắng mặt ở nơi đó thôi, chứ họ không có hiện tượng già đang chết như mình. Nhưng mà liên với cõi nhân loại của chúng ta thì cái sự già đó là một cái sự mà chắc thật, nó đang diễn ra, nó đang gặm nhấm. Ví dụ như mình nói rằng cái tế bào của mình á, nó sinh ra đó, và nó sinh ra thì cái giai đoạn mà sinh trụ dị và diệt, hay là cái giai đoạn sinh trụ và diệt, thì cái giai đoạn sinh thì bắt đầu nó mới hình thành lên, nhưng mà giai đoạn trụ á, tức là giai đoạn mà muốn nói đến đó là sự đi đến sự hoại diệt, nhưng mà rồi đi biến mất, đó là nói đến cái sự hoại diệt của một một sắc pháp, một sắc pháp hay là một tế bào. Thì ở đây đó là cũng như vậy. Vì vậy chúng ta có cái hiện tượng là chúng ta má cầm, má cốp, lưng còng, rồi chân trùng, mắt mờ, tay điếc, vân vân. Đó là những cái hiện tượng của sự già. Hoàng hậu Khê Ma đó, quý vị biết rằng là một cái người vào thời kỳ Đức Phật, là một cái vị trước khi xuất gia để trở thành một cái vị thánh đệ tử của Đức Phật đó, thì bà là một cái người mà luôn luôn cao ngạo về sắc đẹp của mình, luôn luôn tự hào về sắc đẹp của mình, nghĩ là sắc đẹp là một sắc đẹp trường cửu, sắc đẹp không có bị phai mờ. Nhưng mà rồi á, với cái sự hiểu, với cái sự thông suốt của Đức Phật, với cái trí tuệ mà Đức Phật ngài biết rõ được cái tâm trạng của Hoàng hậu Khê Ma, bây giờ thì ngài mới hóa hiện cho một cái người người phụ nữ, trước đó thì nhìn là một cái người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng mà rồi từ từ cái người đó già nua đi, rồi bệnh, rồi già đi, rồi lần lần rũ rượt trở thành một bụng sư cô trước mặt Hoàng hậu Khê Ma. Như vậy thì Hoàng hậu Khê Ma với một cái trí tuệ nhạy bén như vậy đó, thấy như vậy thì cũng đã trực ngộ được, và cuối cùng là xuất gia, là giác ngộ được, rồi trở thành một bậc thánh ni, một vị thánh ni A-la-hán. Đó cũng từ ở cái gì? Từ ở cái sự hiểu biết của điều này. Như vậy thì với một người mà tu tập quán tưởng về sự chết, có nghĩa là mình luôn luôn nghĩ rằng sự chết nó luôn luôn kề cận với mình. Do vậy đó thì mình nên nên thấy rõ được cái điều đó. Ở đây đó là quý vị biết rằng mình thấy rõ được điều đó là mình nên chuẩn bị cho mình những cái điều gì mình cần làm, là nên là không bỏ. Ví dụ như trong cái bài có một bài kinh ở trong Trinh Tông Bộ đó, thì Đức Phật ngài nói rằng ai biết được thần chết ngày mai sẽ ra sao, do vậy hãy nhìn ở cái hiện tại, tức là mình hãy thấy được những cái gì ở hiện tại, biết được những cái gì ở hiện tại. Như vậy thì chúng ta quán sự già đó là một cái sự chắc thật ở trong đời sống, bởi vì chính vì sự già đó, chúng ta thấy rằng sự già đó là một cái hiện tượng sẽ đưa đến sự chết, thì ai ai cũng phải đi đến sự chết thôi. Và do vậy đó, già đó là một hiện tượng mà mình thấy rằng lúc mà mình trẻ đó thì có lẽ là mình có nhiều cái điều mà mình bỏ qua rất là quan phí. Ví dụ như về sức khỏe thì mình, lúc mình có sức khỏe thì mình vượt lên hơn tất cả, mình vượt qua, mình lướt qua. Rồi những cái bệnh mà nho nhỏ nó không có đâu, và những cái gì mà nho nhỏ, bệnh nho nhỏ nó không có xảy ra với mình. Nhưng mà rồi về lớn tuổi, về cao tuổi thì mình sẽ thấy sức khỏe đó nó là một cái quan trọng, quan trọng ở trong đời sống. Người ta nói là lúc mình còn trẻ đó, ví dụ như lúc mà mình 18, 20, 20, 30 gì đó, thì chúng ta có thể nói là thời gian chúng ta tính bằng năm. Nhưng mà về lớn tuổi một chút đó, khoảng 5-60 tuổi thì chúng ta phải tính bằng tháng. Rồi cái người mà già khoảng 7-80 tuổi thì phải được tính bằng ngày. Đó là như vậy. Thì cái già ở đây là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó hết sức là bình thường, và nó diễn ra ở trong đời sống của mình. Và mình tu á, có nghĩa là mình nhìn ở chính, mình tu tức là mình quán tưởng ở chính, ở nơi cái thể xác của mình. mình nhìn ở nơi thể xác của mình, để rồi tâm của mình á, với một người mà thấy sự già bệnh chết, mà họ sự già bệnh chết đó là một chuyện bình thường, rồi họ cũng không có chú tâm tới chuyện đó, họ không quan tâm tới chuyện đó, rồi họ cứ buông trôi với cuộc sống, và cuộc sống ra sao thì ra, và thậm chí buông mình, buông trôi mình, lạc lõng, rồi mình có thể vì cái nghiệp bất thiện của mình tạo ra ở trong đời sống, rồi do cái phiền não đó, cho nên là mình có thể tạo cái nghiệp bất thiện mà mình không hay. Nhưng mà với một người mà có một cái sự thức tỉnh á, là mình biết rõ được cái sự già nó đang đeo đuổi với mình, cho nên là những việc gì làm của ngày hôm nay mình cần làm thì nên làm việc làm của tháng này thì mình nên làm, thì cố gắng đáng làm, và việc làm của năm nay mình cố gắng đáng làm. Ở trong kinh Thi Kệ mà ở trong Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy rằng là trẻ không biết sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh sao chết dần. Như vậy thì Đức Phật muốn nhắn nhủ một điều ấy, là ngay cả lúc còn trẻ thì mình nên nỗ lực làm những việc gì cần làm, đặc biệt là mình nên nỗ lực trong sự tu tập của chính mình. Thì quán tưởng sự già có nghĩa là chúng ta luôn luôn suy xét đến cái già nó đang kề cận với mình, và cái già này là một hiện tượng, nó sẽ đưa đến sự chết trong nay mai, đó là như vậy. Và ở trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật có dạy rằng chúng ta có ba cái sự say đắm, hay là chúng ta có ba cái sự kiêu mạn ở trong đời sống, đó là mình kiêu mạn ở trong tuổi trẻ, kiêu mạn ở trong cái sắc đẹp của mình, và là mình kiêu mạn ở trong cái không có bệnh của mình. Một người mà nghĩ rằng mình trẻ mãi, mình không có già, thì cái điều đó nó không đúng với cái sự thật của nó. Thì mình có với một người vì biết rằng họ lâm vào một cái hoàn cảnh lâm ly bi đát gì đó, họ bị sốc ở trong cuộc đời, tâm lý của họ muốn tìm một cái chỗ gì đó để rồi họ chôn vùi vào trong đó, hoặc là với một nào đó uống rượu say mềm để rồi quên đi sự đời, hoặc là có người rồi cứ lao mình vào những cái trát tán, hay hoặc là cái quên mình để rồi cuối cùng là thân tàn ma dại, là bệnh hoạn, danh dự bị mất, bệnh hoạn đeo đuổi, thì cái điều đó là do mình tạo ra. Nhưng mà với một người mà suy nghĩ rằng cái sự già, sự bệnh, sự già nó đang đeo đuổi theo mình á, thì mình lại có một cái sự thức tỉnh trong cái điều mà mình cần phải làm. Đó là những việc làm, những việc tu thiện của ngày hôm nay mình làm. Bởi vì Đức Phật ngày dạy rằng phước báo là cái điểm nương tựa, là cái nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh trong ngày vị lai. Như vậy thì mình chắc chắn sanh ra đời thì mình phải có già, có bệnh, có chết. Không phải là mình diệt ở cái chỗ ngắn nhất của nó hay là cái hệ quả của nó, mà là mình diệt ở cái chỗ nguồn cội của nó, hay là cái nhân tố mà để đưa đến sự khổ. Giống như Đức Phật ngày nói rằng sự khổ ở đây đó là gì? Đó là gia sanh, già, bệnh, chết, hay là cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, vân vân. Đó là cái kết quả của cái nguyên nhân đưa đến khổ. Mà cái nguyên nhân đưa đến khổ đó chính là phiền não. Và do phiền não này nó có thể dung rủi, hay là nó có thể lôi kéo, hay là nó có thể cuốn hút chúng ta có những cái hành vi bất thiện. Khi chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện thì chúng ta phải chịu cái đời sống khổ ở trong cái đời sống luân hồi mà như Đức Phật đã nói. Như vậy thì cái sự quán tưởng của sự già đó, đó là một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cấp thiết, nó trở thành một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ nó cấp thiết để cho chúng ta có chuẩn bị cho mình một cái đời sống, đó là đời sống tu tập, hoặc là mình có thể thực hiện được nhiều cái thiện sự khác nhau ở trong đời sống để tạo hành trang cho chính mình. Cái thứ hai là đối với một người mà Đức Phật ngày nói rằng một điều ở đây, Đức Phật ngày nói là mình say đắm ở trong cái sắc đẹp thì cũng không được. Có nhiều người thì quý vị biết rằng cái sắc đẹp, ỷ lại cái sắc đẹp và tự cho rằng cái sắc đẹp nó sẽ bền bỉ lâu dài, mà chúng ta biết rằng một cái thi hào xưa kia họ nói rằng mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất kiến nhân gian hứa bạc, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Tức là một người đẹp đó thì từ xưa đến nay họ đều có danh như là một người, như là một vị tướng, nhưng mà họ cũng không muốn chứng kiến được cái cảnh bạc đầu lúc mà họ về già, vân vân, họ không muốn như vậy. Mà thật sự như vậy thì quý vị thấy rằng là dù cái sắc đẹp nó có như thế nào đi nữa thì nó cũng phải bị phai tàn, nó cũng phải biến đổi, đó là một hiện tượng tự nhiên và đó là cái định luật, trong cái định luật vô thường trong cuộc sống. Mà chúng ta thấy rằng là ngay cả những cái bốn cái gọi là tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó, Dương Chiêu Quân hay là Điêu Thiền Tây Thi Vương Quý Quy rồi đó, là những cái người mà có cái sắc đẹp mà người đương thời họ cho rằng những cái người đó là những cái người mà có cái sắc đẹp lâu dài. Nhưng mà rồi thời gian vẫn trôi qua, từ cổ chí kim nó phải vẫn đi đến cái sự già, sự bệnh, đó là cái điều mà chúng ta, rồi đi đến sự chết, đó là điều mà chúng ta cần phải suy xét. Và sự sống á, thì chúng ta thấy rằng là cái sự sống ở trong đời sống á, rồi hoặc là một người mà say đắm ở trong cái gì, say đắm trong cái điều mà mình không có bệnh nữa, là cũng là một cái nguy hiểm. Bởi vì bệnh á, thì quý vị biết rằng cái đề tài thứ hai ở đây đó là Đức Phật Ngài dạy rằng mình quán tưởng cái sự bệnh. Bởi bệnh á, thì quý vị biết rằng bệnh á, là một cái gì đó cũng trong cái nghĩa rất là thực tế, rất là thực, và nó trong cái nghĩa mà chúng ta nghĩ nó là sự thật thôi. Bởi vì khi đã có thân này đó thì chúng ta phải có bệnh. Mặc dù chúng ta thấy rằng các ngày nay các nhà khoa học hay là các nhà y học họ cũng tìm đủ cái phương cách đó, cái phương cách để có những cái loại máy móc để chữa bệnh cho người ta, hoặc là họ có tìm đủ những cái phương thuốc để chữa bệnh cho người ta, cho nhân loại. Nhưng mà rồi đó thì quý vị biết rằng thường là những cái phát minh của cái phương thuốc nào đó nó đều đi sau cái cơn bệnh, cái chứng bệnh hết, nó đều đi sau cái chứng bệnh. Ví dụ như là ngày xưa chúng ta thấy rằng là bệnh cùi, bệnh hủi, bệnh lao, đó là bệnh nan y, bệnh mà không thể chữa trị được. Nhưng mà bây giờ là những cái bệnh đó là những bệnh bình thường, chúng ta có thuốc chữa, chúng ta có thuốc chữa, rồi chúng ta có nhiều cái phương tiện để mà chữa cái bệnh đó. Nhưng mà rồi lại nó phát sinh ra chứng bệnh khác, đó là chứng bệnh S hay là chứng bệnh khác, vân vân. Thì những cái chứng bệnh mà chúng ta thấy rằng nó hết sức là ngặt nghèo, thì cái bệnh đây đó là một cái sự thật mà nó diễn ra ở trong đời sống. Mặc dù mình cũng nhiều tức là nhiều nhà khoa học, nhiều nhà y học cũng tìm ra đủ cái phương thuốc chữa bệnh, rồi nhiều cái loại máy móc để chữa bệnh, nhưng mà cũng không thể nào mà có thể làm cho nó hết bệnh được. Tại vì bệnh nó là một cái gì đó bởi vì mình có sanh á, cho nên là mình có già, có bệnh là chuyện mà nó phải diễn ra thôi. Vì vậy cho nên là cái quán tưởng sự bệnh á, để rồi mình thấy rằng những cái lúc mà mình trẻ, mình khỏe, mình không có bệnh á, thì mình nên nỗ lực đi. Mà mình thấy rằng cái lúc mà mình còn trẻ đó, mình không lo, mình nỗ lực thực tập, mình nỗ lực, mình thực hành những cái thiện pháp, trong đó có cái việc mà học hỏi lời dạy giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật để suy tư suy gẫm ở trong đời sống, hoặc là mình có thể thực hành lời dạy của Đức Phật qua các cái việc làm khác nhau, bố thí, trì giới, tu tiến, tu thiền, rồi mình làm các cái công việc khác nhau để nhằm mình tạo cái thiện sự đó, mà mình không nghĩ ra những điều đó. Nhưng mà đối với một người mà quán tưởng sự bệnh á, nó luôn luôn kề cận với mình, do vậy đó thì mình không bỏ qua bất cứ một cái thiện sự nào. Bởi vì cái việc mà bệnh á, thì nó cũng phải diễn ra thôi. Có người thì có phước hơn đó, thì quý vị thấy rằng là họ già, họ ít bệnh hơn, họ nhờ có cái phước, tức là một là đời trước họ tức là họ không có kiêng cử giữ giới sát sanh, rồi họ không có hành hạ đánh đập chúng sinh khác, cho nên là đời này họ được khỏe mạnh, hoặc là họ có một cái đời sống mà biết điều chế với cái sự sinh hoạt của chính mình, họ sống được ít bệnh hơn, vân vân. Bởi vì bệnh thì quý vị biết rằng ngoài cái nghiệp ra thì nó còn có nhiều cái nguyên nhân khác để gây bệnh, là do vật thực, rồi do thời tiết, rồi do tâm của mình nữa, rồi có nhiều cái yếu do mình sinh hoạt, tức là mình hoạt động. Thí dụ như mình đi đứng một cách không hợp lúc, hợp thời, lúc nắng mình cũng đi, lúc mưa mình cũng đi, mình không kể vì thời tiết hết, thì cái bệnh đó nó cũng do nơi cái thời tiết nó gây lại, nó mang lại. Thì vì vậy cho nên là với một người mà quán tưởng cái sự bệnh á, đó là một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng hết sức cần thiết. Bởi vì mình có quán tưởng như vậy thì mình nghĩ rằng những cái việc gì mình cần làm thì mình nên làm. Nhưng thay vì ngày hôm nay mình cần phải giữ giới thì nên giữ giới. Quý vị biết rằng ngay cả những người cư sĩ mà chúng ta giữ bát quan trai giới, mà chúng ta giữ giới không ăn chiều, ví dụ như vậy, tức là mình không có ăn phi thời đó, thì nếu như lỡ lúc mà mình bệnh hoạn thì mình đâu có thể. Tại vì khi mà mình bệnh hoạn á, thì mình khó bao giờ mà mình giữ được cái điều đó. Là khi mà mình bệnh á, thì mình phải dùng cái vật thực để mình uống thuốc để chữa bệnh. Mà một khi mà mình bệnh rồi đó thì mình khó bao giờ mình giữ giới được. Như vậy thì cái lúc mà mình cần làm được những cái thiện sự thì mình nên làm. Hoặc là cái lúc mà mình khỏe mạnh á, thì quý vị thấy rằng mình ngồi thiền đối với mình á, nửa tiếng hay hoặc là một tiếng đồng hồ, một giờ hoặc nửa giờ đồng hồ á, thì mình thấy nó hết sức là bình thường. Nhưng mà đến khi mà mình bệnh rồi á, thì quý vị biết rằng mà mình ngồi chỉ cần chừng vài phút, 5-10 phút là chúng ta thấy rằng nó đau đớn. Nó đau đớn, cảm thọ của sắc thân đau đớn như thế nào, nó khó chịu như thế nào, đó là một cái trở ngại ở trong đời sống. Khi mà mình quán tưởng về sự bệnh á, là sự bệnh nó sẽ đeo đuổi với mình. Và Đức Phật Ngài dạy rằng sự sống là bất định, nhưng mà sự chết đó là nhất định. Như vậy thì cái sự bệnh á, nó cũng phải diễn ra trong đời sống. Trong một trong những cái điều mà mình không thể biết trước được, đó là bệnh không thể biết trước được. Rồi hoặc là sự chết không thể biết trước được, không biết chết được lúc nào hoặc nơi nào mình chết, vân vân. Rồi mình tái sanh ở chỗ nào mình cũng không thể biết được, vân vân. Thì ở đây trong những cái điều mà mình không thể biết trước được là bệnh không biết trước được, không thể biết trước được là gì á. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái lúc mà mình tuổi trẻ đó thì cái bệnh á, nó ít có cơ hội xâm nhập. Nhưng mà đến lúc mà mình cao tuổi một chút rồi đó, thì cái bệnh á, nó có nhiều cơ hội để xâm nhập và hoành hành trong xác thân của mình. Vì vậy cho nên là mình quán tưởng sự bệnh, một là khi đối diện trước cái sự đau đớn của cơn bệnh hoành hành mình vẫn nghĩ như là một cái hiện tượng. Đó là một cái việc mà chúng ta nghĩ đối mặt với nó, để rồi chúng ta phải cố gắng tập trung. Mà quý vị biết rằng để có được điều này đó thì đời sống của mình á, hàng ngày mình phải có cái sự tập trung, tức là mình phải có quân tập ở trong cái sự luyện tập. Một là mình quán, thứ nhất là mình quán tưởng sự già, sự bệnh, sự chết đối diện với sự đó, với đời sống của mình đối mặt với đời sống của mình. Cái thứ hai là mình quán tưởng cái sự bệnh á, quán tưởng cái sự bệnh, để rồi những cái lúc mà chưa trước những lúc mà chưa bệnh á, thì chúng ta phải năng nổ thực hành những cái thiện pháp nào mà chúng ta có thể làm được. Như vậy thì chúng ta bỏ đi cái cơ hội lúc còn trẻ, lúc không bệnh, thì đó là một cái cơ hội mà chúng ta đã bỏ mất đi. Đến lúc mà chúng ta đã lâm vào cơn bệnh thì thật sự là quý vị biết rằng cái cơn đau của cái cơn đau của bệnh á, nó hoành hành với mình, làm cho tâm của mình khó bao giờ có được cái sự định tĩnh được. Quý vị biết rằng nếu như trong đời sống mình không có suy xét thường xuyên ở trong sự bệnh đến kề cận với mình, thì đến khi mà mình đối mặt mình cơn bệnh mà nó đang hoành hành cơ thể của mình, thì mình cũng không bao giờ có đủ cái sự sáng suốt hay đủ sự bình tĩnh để mà mình quán tưởng cái sự bệnh được, và mình không thể yên tâm được trước cái cơn bệnh đó. Vì vậy cho nên là muốn được như vậy đó thì mình luôn luôn suy xét về cái sự bệnh nó kề cận với mình, và mình luôn luôn suy xét về sự bệnh để rồi những việc gì chúng ta cần làm, đó là thiện sự chúng ta cần làm, bố thí, trì giới, tu thiền, phục vụ thính pháp thiết pháp, chúng ta có thể làm được thì chúng ta làm, chứ để rồi chúng ta sẽ bỏ buông xuôi với thời gian thì rõ ràng thời gian á, nó vẫn trôi qua, thời gian nó vẫn trôi qua, và sự bệnh á, nó diễn ra bất cứ lúc nào chúng ta không thể nào lường trước được. Mặc dù là lớn tuổi đó, là cái cơ hội bệnh nó nhiều hơn là lúc chúng ta còn nhỏ, còn trẻ. Nhưng mà rồi bệnh nó có những cái bệnh mà quý vị biết rằng nó có thể diễn ra, nó có thể đến với cái người mặc dù là còn trẻ tuổi. Chúng ta biết là được những điều đó. Vì vậy cho nên là mình quán tưởng sự bệnh nó là một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ hết sức cần thiết ở trong đời sống, để cho chúng ta có một cái sự thức tỉnh, hay là chúng ta có một cái sự nỗ lực cố gắng trong bất cứ một cái thời gian. Người ta nói rằng cái thời gian đó như bóng câu cửa sổ, thì cái bóng, cái hình ảnh mà bóng nó rọi qua cái cửa sổ nó như thế nào thì thời gian nó cũng như vậy, nó trôi qua. Bóng nó chạy đi như thế nào thì thời gian cũng trôi qua như vậy. Có quan trọng hay không? Cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta nên làm những gì để cho chúng ta có được cái sự lợi ích, có được cái sự tiến hóa ở trong đời sống mà chúng ta có nghĩ rằng có đời sống luân hồi, có đời trước, có đời sau, có nhân quả thiện ác, có sự giải thoát, có sự trầm luân, có sự ô nhiễm và có sự thanh tịnh. Khi chúng ta có nghĩ như vậy thì chúng ta phải nỗ lực thực hành những cái thiện pháp để chúng ta có được cái sự lợi ích đó. Như vậy thì cái quán tưởng mà ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng quán tưởng xong sự bệnh là một đề tài mà để cho chúng ta có một cái sự suy gẫm, để chúng ta tu tập có được cái sự lợi ích. Cái quán tưởng thứ ba mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là quán tưởng trong cái gì? Quán tưởng trong sự chết. Quán tưởng trong sự chết. Quán tưởng trong sự chết ở đây đó là chết. Trước nhất á, là chúng ta phải chết á, trong cái nghĩa là mỗi sát na nó sinh diệt lên, nó sinh lên rồi nó diệt. Mỗi sát na của tâm thức của mình nó là một cái sát na. Mỗi sát na như vậy đó, nó sinh lên rồi nó trụ đó rồi nó diệt đi. Thì sinh diệt nó cũng hả, mà sinh lên thì nó gọi là sinh, nhưng mà nó diệt của một sát na của tâm thức của mình thì được gọi là diệt, cũng được gọi là sự chết. Hay là sắc pháp của chúng ta cũng vậy, tế bào của chúng ta cũng vậy, sắc pháp của chúng ta cũng vậy. Tức là mà tế bào được sinh lên nó bị hoại diệt đi thì cũng là chỉ cho sự chết. Thì cái chết đây là cái nghĩa mà chúng ta biết rằng ở cái điều mà ở trong với một người mà tu quán, tu tập thì quán, thì người ta cũng quán được cái sự sanh diệt của danh và sắc này là như vậy. Tức là sự sanh lên và sự chết, sự diệt đi, tức là sự chết của một danh pháp, của một danh pháp hay của một sắc pháp. Hoặc là sự chết là sự chấm dứt hoàn toàn của một vị A-la-hán. Tức là vị A-la-hán sau khi chết rồi đó thì các ngài từ bỏ cái thân ngũ uẩn này, các ngài không còn tái sanh ở một đời sống mới nữa. Đó đúng trong cái nghĩa sự chết hoàn toàn của một vị A-la-hán. Nhưng mà ở đây muốn nói sự chết đây, cái nghĩa trong cái bài này thì chúng ta quán tưởng sự chết là cái nghĩa của một cái gì đó, của một sắc thân này, của một cơ thể này được chấm dứt, trút hơi thở cuối cùng. Tức là chúng ta tắt thở, chúng ta trút hơi thở cuối cùng, mạng sống chúng ta sẽ bỏ đi. Chúng tôi nhớ khi xưa mà lúc mà mình còn là sa di, còn là giới tử, chúng tôi hay có cái tụng cái bài mà quán vô thường khổ não vô ngã. Trong đó có cái những cái đoạn là đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân quốc ức khóc than, hình hài ba khúc rã tan, công danh sự nghiệp gì đó vân vân. Thì đó là những cái bài mà mình nhớ rằng khi mà cái sự chết đối diện với sự chết thì cái người mà đưa xác chết đó, đi rất là đông đúc, mà cái người thân thì là cái người đau khổ để đưa cái người để chết đi ở một cái nơi nào đó. Thì cái thân thể của chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng khi mà nó chết tức là chúng ta rút cái hơi thở cuối cùng, để rồi mạng căn của chúng ta sẽ bị chấm dứt, sẽ được chấm dứt tại chỗ này. Tức là sau khi mà mình rút hơi thở cuối cùng thì hơi ấm bắt đầu là hơi thở đã chấm dứt, thì tiếp tục nữa, kế tiếp nữa đó là gì, là hơi ấm trong cơ thể của chúng ta sẽ bị dần biến mất đi, cơ thể của chúng ta, xác của chúng ta nó trở thành lạnh nguội đi, rồi bắt đầu là nó sự tan rã của sình lên sợp xuống, rồi chúng ta đi đến sự tan rã hoàn toàn, đó là trong một cái sự chết. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng sự chết đó là một cái nỗi khổ to. Như trên Kinh Pháp Cú là Đức Phật ngày dạy rằng chết là đối là chứng bệnh lớn, chết là nỗi khổ to, biết rồi như vậy phải lo được phần an lạc rõ cơ niết bàn. Tức là một người mà biết sự chết đó là một nỗi khổ, và do vậy thì mình phải lo cái gì, mình lo cho cái gì ở trong đời sống mà mình nghĩ rằng cần có những cái thiện nghiệp để chúng ta nhằm làm cái hành trang, hay là nó là một cái phương tiện để giúp chúng ta đi đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi khi chúng ta có được cái sự tu tập. Thì đó là như vậy. Có một triết gia phương Tây họ nói rằng là chết đó là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Giống như vậy đó, quý vị biết rằng đời sống luân hồi của mình á, thì chúng ta thấy rằng đời sống luân hồi đó nó dài vô tận. Chẳng qua kiếp này mình là người, rồi kiếp sau mình có thể làm người nữa hay không, hay hoặc là mình làm ở một thân khác, tùy vào nghiệp, hay là tùy vào phiền não, tùy vào nghiệp mà mình sanh ra có khác nhau. Nhưng mà rồi á, có mà ở một đời sống của một kiếp người đó, chẳng qua là chỉ là một cái sự tạm thời thôi. Tạm thời của cái gì đó, của phiền não, của nghiệp mà còn lại, của nghiệp và phiền não nó đưa đến. Và do vậy đó, nó chỉ là chấm dứt của một tạm thời, của một hiện tượng tạm thời. Giống như vậy, thì chúng ta suy nghĩ như vậy cũng như vậy thôi. Là vì sao? Là vì cái gì nó cũng tạm, thân của mình nó cũng là tạm, và dòng luân hồi so với nhiều kiếp và một kiếp làm người này thì nó cũng là sự tạm thôi. Như vậy thì không phải chết là hết, mà chết của một người phàm phu, chết có nghĩa là đó là một cái sự gì đó làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ. Đó là một đề tài mà chúng ta cần phải suy quán về những cái điều đó. Bởi vì đối diện trước sự chết, một người mà đối diện trước sự chết, một là mình đối diện chính với lại cái bản thân của mình đó, diện sự chết nó đang diễn ra, nó đang gặm nhấm với mình, hoặc là mình chứng kiến cái người thân của mình ra đi, thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải suy xét. Và cái điều đó nó không phải là cái điều vô lý, mà là khi chúng ta nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình, thì người thân của mình cũng sẽ ra đi và mình cũng sẽ ra đi. Mình thấy người thân của mình ra đi thì lần lượt cũng sẽ tới mình, cũng sẽ ra đi thôi. Và do vậy đó là mình quán tưởng về sự chết cũng là một đề tài để chúng ta thấy rằng những việc mà chúng ta nên làm giống như là những cái phương pháp, những cái phương tiện hay là những cái thiện pháp để chúng ta hành trì bất cứ một thời gian nào, thời điểm nào chúng ta có sự hành trì ở trong thiện pháp thì chúng ta tìm được cái sự an lạc ở trong đó, hay là tìm được cái điểm tựa ở trong đó, hay là cái chính là cái phước báo, là cái thiện sự do mà phước báo mang lại, do phước báo mà mang lại cho chúng ta đó, là cái điểm tựa để làm hành trang giúp cho chúng ta có được an lạc ở trong tương lai, hoặc là làm hành trang giúp cho chúng ta đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là cái lý tưởng mà chúng ta mong muốn để đạt đến. Như vậy thì chúng ta quán tưởng sự chết là một cái đề tài mà chúng ta cũng cần phải tu tập như Đức Phật ngài quán ở đây. Như vậy thì trong ba cái sự quán tưởng trong bài học hôm nay đó, đó là quán tưởng sự già, quán tưởng sự bệnh và quán tưởng sự chết, để chúng ta có được cái suy tư suy gẫm ở trong đời sống, chúng ta cố gắng thực hành những cái thiện pháp để chúng ta có được cái sự lợi ích trong đời sống tu tập của mình. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây. Chúng con xin dâng phần phước thanh cao này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tiến hóa trong đời sống tu tập của mình. Xin chia đều quả phước này đến các vị chư thiên, Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử chúng ta có được cái sự an lạc tiến hóa trong đời sống tu tập của mình. Và cuối cùng thì chúng tôi xin chia đều tất cả quả phước mà chúng tôi đã làm được trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây.
Sa thú, con xin thành kính thay mặt đại chúng ở trong gum xin tri ân đến cái thời giảng của đại đức Pháp Tăng vừa rồi. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong gum. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời giảng của đại đức Pháp Tăng vừa rồi, giờ đây thì tiếp đến thì là phần thảo luận của chư tăng. Ngày hôm nay thì chúng ta được cái sự hạnh phúc là có thượng tọa Thầy Siêu đã đảm trách dừng cái phần biên soạn những câu thảo luận. Vậy thì giờ đây thì con xin được một lần nữa kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu. Xin mời quý vị ở ban điều hành lưu ý chúng tôi có chừng nào chúng tôi hỏi câu hỏi nào thì quý vị sẽ đưa ra câu hỏi đó giùm mình nha. Câu thảo luận nào chúng tôi yêu cầu thì quý vị sẽ đưa ra câu thảo luận. Kính bạch sư phụ Thầy Siêu, con xin được thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận giùm cái câu số 2. Câu số 2 này cái câu này sẽ làm câu đầu tiên trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Câu thảo luận này có muốn hỏi rằng pháp môn tu tập quán tưởng và bình chết có thể chứng đắc được đạo quả hay không? Thì con xin hỏi rằng sư phụ có mặt ở trước máy hay không? Nếu sư phụ có mặt ở trước máy thì con xin thỉnh sư phụ cho con biết được tín hiệu. Dạ, con xin kính thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm câu này.
Anh là một Phật thầy nói không. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Xin cảm ơn đại đức Pháp Tính đã điều học thảo luận hôm nay. Xin kính chào đại đức Tự Viên, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính. Hôm nay cũng có được 5 vị giảng sư trong room. Để ra thì chúng ta cũng được hạnh phúc. Mặc dù thiếu vắng thượng tọa nhất đẳng, nhưng mà chúng ta có đông các giảng sư như thế này thì mọi việc sinh hoạt trong room sẽ rất là bình thường. Mong rằng trong những ngày tới đây chư vị giảng sư chúng ta cũng quan hỷ thường xuyên có mặt. Để làm ấm áp niềm tin của các Phật tử mỗi tối vào room để nghe pháp. Nếu mà hôm nào quá ít chỉ có một hoặc hai vị giảng sư thì ở trong ban điều hành rất là lo ngại. Hôm nay thì giờ này đại đức Pháp Kính đã hỏi chúng tôi một câu. Ở pháp môn tu tập quá tưởng già bệnh chết có thể chứng đắc đạo quả không? Kính thưa quý vị, trực tiếp thì không thể, nhưng mà gián tiếp thì có thể. Trực tiếp không thể là như thế nào?
Dạ con xin kính đảnh lễ đến sư phụ. Hiện giờ đại chúng ở trong room đã hết nghe được tiếng nói của sư phụ rồi. Không biết sư phụ có nhận thấy được tín hiệu của con hay không. Nếu sư phụ nhận thấy được tín hiệu, con xin đảnh sư phụ quan thị cầm mic trở lại. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ. Có lẽ là quý vị nhìn dùm chúng tôi là nếu thấy sư phụ tự siêu đã vào rồi thì cho chúng tôi biết được tín hiệu. Vì rằng chúng tôi cũng đang ở một cái nơi rất là xa, như là cũng tại vì ở nơi đây thì đây là một cái chùa rất là lạ, một cái chùa ở Rạch Giá là bốn bề đều là nước hết, thành ra những người cư sĩ ở đây người ta không có chỗ tập trung, người ta tập trung ở chùa trong những cái buổi tối này, thành ra ở bên ngoài rất là ồn. Chúng tôi ở một cái góc phòng cũng rất là vắng, ở bên ngoài cái tiếng động thì tiếng nói nó sẽ ồn vào rất là nhiều. Quý vị hoan hỷ, quý vị xin quý vị có thấy thần tọa Hải Siêu đã trở lại chưa? Dạ, mong rằng chư thiên hãy hộ trì cho thần tọa Hải Siêu. Ồ, vậy ha. Dạ, vậy chúng ta sẽ để lại câu 2. Bây giờ thì con xin được kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền. Không biết đại đức Tuệ Quyền có ở trước máy hay không. Nếu đại đức có ở trước máy, xin đại đức quan hỷ cho con biết được cái tín hiệu để con sẽ thỉnh đại đức Tuệ Quyền thảo luận dừng câu số 1. Dạ, con không biết đại đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức có mặt ở trước máy, xin đại đức quan hỷ cho con cái tín hiệu để con thỉnh đại đức thảo luận dùm. Xin quý vị ở trong các vị MC quan hỷ liên lạc với đại đức Tuệ Quyền dùm chúng tôi. À, để không mất thời gian của quý vị thì giờ đây con xin thỉnh đại đức Pháp Đăng để quan thủy thảo luận dùm một câu ở trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy hay không? Nếu đại đức có mặt thì con xin thỉnh đại đức cho con cái tín hiệu đi, để con sẽ đặt câu thảo luận với đại đức. Có lẽ rằng ngày hôm nay không biết tại sao mà đại đức Pháp Đăng ơi, đại đức có mặt ở trước máy chưa? Quý vị thấy nick của đại đức Pháp Đăng có ở trong gum không quý vị? Dạ, nick của đại đức Pháp Đăng có, nick của đại đức Tệ Quyền cũng có, nhưng mà không có ai có ở trước máy hết. Ngày hôm nay thì không biết tại sao mà chúng tôi bị xui xẻo như vậy. Dạ, có. Dạ, con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu. Bạch sư phụ, trong cái thời gian vừa qua sư phụ bị rớt mic đó thì có ai thảo luận, mặc dù con đã thỉnh rồi nhưng mà chưa có ai hết. Vậy thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ tiếp tục thảo luận câu vừa rồi con đã nêu lên. Bây giờ con xin được chuyển mic đến sư phụ. Dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của đại đức Pháp Đăng rồi. Bây giờ thì con xin thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm chúng con một câu. Đó là câu số 3. Dạ con xin đại đức Tệ Quyền quan hỷ chờ con chút xíu. Bây giờ con xin thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận dùm con câu số 3. Câu số 3 này hỏi rằng không cần phải hành thiền tứ niệm xứ, chỉ cần tu tập quán tưởng già bệnh, chỉ cần tu tập quán tưởng già bệnh chết có thể được hay không? Có nghĩa là trong cái trường hợp này thì hỏi rằng là mình hỏi tu tập tứ niệm xứ thì mình tu tập quán tưởng về già bệnh chết như cái đề tài ngày hôm nay thì có như vậy có được hay không? Con xin tỉnh đại đức Phật Đăng. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thật sự thì quý vị thấy cái gì mà nó liên hệ đến thân thì Đức Phật đều nói là phân thân quán niệm xứ hết. Nhưng cái câu của đại đức Pháp Tính thì là cái câu hỏi để làm cho tăng trưởng trí tuệ của quý vị thôi. Chứ thật sự quý vị thấy dù là cái pháp tưởng đi, có 10 pháp tưởng đi, nhưng mà thật sự ra cái pháp tưởng đó là gì? Cái tâm của mình ở trên cái đề mục thôi. Còn tu thiền, thiền thân quán niệm xứ, thọ quán, tâm quán hay pháp quán niệm xứ là cũng gì? Là tâm của mình liên quan đến thân quán, cái nghĩa là thân của mình là như là co tay duỗi tay, thân của mình đi đứng nằm ngồi, hoặc là thân của mình nó là sình trương, hoặc là tử thi nó sình trương lên, hoặc là thân mình nó ở trong bụng người mình có 32 thể tượng, cũng là tóc lông móng răng da nó cũng thuộc về thân quán hết á. Cái gì mà liên quan đến thân của mình mà cái sắc pháp này mình quán á, nó đều là thân quán hết. Nên quý vị thấy á, nói về cái chỗ nào mà tưởng sanh á, thì chỗ đó cũng tâm sanh, bởi vì bốn trên quẩn nó đồng sanh quý vị. Nên Phật giáo dạy mà có nhiều khi mình không hiểu thì mình sẽ lầm lẫn. Còn khi mình hiểu được rồi mình thấy cái thân quán niệm xứ hay là cái pháp tưởng cũng là cái sự tu tập thôi. Ví dụ như quý vị thấy thọ quẩn sanh thì tưởng quẩn sanh, hành quẩn sanh và thức quẩn sanh. Mà bốn cái quẩn này bất ly. Nên lúc nào mà có tưởng quẩn sanh là có thức quẩn sanh. Tưởng quẩn là kinh nghiệm, còn thức quẩn là biết cảnh. Bây giờ mình dùng cái tưởng kinh nghiệm. Có nghĩa là cái mình thấy cái hình ảnh già bệnh chết này, là mình thấy một cái người già, mình nhìn cái người già mình có cái tưởng gọi là cái tưởng ấn tượng sâu trong cái tưởng người già. Thì lúc bây giờ cái tưởng nó nổi trội, nhưng mà lúc bây giờ không phải là không có tâm. Bởi vì cái tưởng là kinh nghiệm cảnh, là cái thức là biết cảnh, rồi cái hành nó là cái hành động, thân khẩu ý hay là cái hành động đó là cái 50 tâm sở còn lại á, là từ cái tâm thọ tưởng á, còn như là tính niệm tàm quý vô tam vô sân nó cũng là hành thiện và phúc hành, còn như là phi vô tàm với quý phóng vật tham là kiến ngã mạng sân tật lẫn hối, nó là phi phúc hành, nó hợp trong những cái tưởng bất thiện. Còn khi dễ thì chúng ta thấy rằng chỗ nào mà cái tưởng nó sanh lên thì chỗ đó cũng có hành, cũng có thức sanh thôi, chứ không thể nào tách rời ra hết. Nên khi nói rằng không cần hành tứ niệm xứ mà chỉ cần quán tưởng và định chết như vậy có được không, mà xin thưa quý vị là được. Tại vì tất cả những gì từ thân chúng ta mà mình biết đó, nó như vậy đó, mình tưởng nó như vậy đó, thì nó đều là cái pháp tu hết. Nên tưởng sự già, sự chết, hay là tưởng sự tịch tịnh, hay là tưởng cái sự nhàm chán, tưởng sự vô tham, đó là những cái tưởng nói Đức Phật này nói rằng những cái đó nó nổi trội lên, mình gọi người đời gọi là những cái mình gặp gì kinh khủng quá đi. Kinh khủng có nghĩa là mình nhìn cái cảnh đó mình sợ hãi quá đi. Cái gì mình kinh khủng những cảnh đó, như cảnh già bệnh chết như vậy, thì thành ra những cái gì mà liên quan đến tự thân của mình được gọi là thân quán hết. Cái thân của mình có sanh, có già, có bệnh, có chết, thì mình suy ngưỡng cái đó nó đều là thân quán hết. Nên nhiều khi mới nói rằng trong hành thiền tứ niệm xứ, trong tông kinh nói rằng như là tất cả những dấu chân voi là tối thượng, dấu chân nào cũng để cho chân voi được hết. Cũng như vậy tứ niệm xứ là tối thượng ở trong đời. Nên nhiều khi mình nói là tu những pháp tưởng này, nhưng mà thật sự nó cũng không ngoài tứ niệm xứ. Nó không ngoài tứ niệm xứ này, nó không bao giờ ngoài ra hết. Bởi vì thấy cái gì để ý thôi, cái thân quán niệm xứ đó là cái đề tài rất là chiều. Mình xác định tứ đại nó cũng gọi thân quán niệm xứ, rồi mình niệm đất nước lửa gió nó cũng về, nó cũng thuộc về sắc pháp, nó cũng về thân, nó cũng là thân quán niệm xứ. Rồi mình niệm tóc lông móng răng da mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng nước mỡ nước khớp xương thì nó cũng thuộc về thân, nó cũng là những cái sắc mà đất sắc trong thần kinh thôi. Những cái sắc thần kinh, ví dụ mắt thì thần kinh nhãn, lỗ tai thần kinh mũi là cái sắc phù trần căn thôi. Thì mình khi mà mình hiểu được như vậy đó thì tất cả những cái đó đều là thân hết, không có cái nào mà ngoài thân hết. Nên khi mình hiểu được cái đó là Đức Phật nói chung cái đó là thân quán niệm xứ. Bởi vì thân quán niệm xứ nó nhiều lắm quý vị. Thân quán niệm xứ là mình niệm tứ đại cũng là thân quán nè, mình quán 32 thể trực cũng là thân quán nè, mình xác định tứ đại cũng là tứ đại cũng là thân quán nè, rồi mình ghi nhận bốn quan nghi là đi đứng nằm ngồi nó cũng thân quán nè, rồi mình co tay duỗi tay rồi quay đầu là nó những cái tiểu quan nghi đó nó cũng là thân quán. Nên tất cả những cái đó nó không có cái nào mà nó trong liên quan đến sắc uẩn mình nó dùng tâm để mà theo dõi sắc á, thì tất cả những cái đó đều là thân quán hết. Nên quý vị để ý là chúng ta dùng cái từ và ngắn gọn nè, dùng tâm để theo dõi cái sắc này trên bất cứ hình thức nào thì đều gọi là thân quán hết. Quý vị thử để coi, hoặc là nội thân là hoặc là ngoại thân thôi. Nội thân là ví dụ mình suy nghĩ về là ruột gan hoặc là tóc mình là nội thân, còn ngoại thân là mình thấy người ta chết, như là người ta chết nó phình lên thì mình chết mình cũng phình lên thôi, rồi mình ta chết người ta bị phình trương thì mình chết cũng phình trương, rồi người ta chết á rồi nó chảy nước ra củ khiếu thì mình chết cũng chảy nước ra củ khiếu, rồi mình chết á là sâu trùng nó ăn hoặc là những loại thú nó ăn thịt á thì mình chết nó cũng là thú nó ăn thịt thôi. Rồi cái thân này đó bị nứt nẻ do nắng nó lọi vào cái thân mình xình lên nó nứt ra hoặc là nó ứ máu rồi này kia nọ, thì cái thân ở ngoài mình thấy cái thân sắc thân kia đó thì cái thân mình nó cũng y vậy thôi. Thì cái nghĩa là cái quán ngoại thân. Ngoại thân, nội thân có nghĩa là nhiều khi mình quán những cái gì đó mà nó bên ngoài để làm cho mình cảnh tỉnh cái thân mình rồi nó cũng vậy thôi. Nó không khác gì hết á. Thì lúc bây giờ điều gọi chung nó là thân quán hết cái gì. Nên chúng ta nói cái gì dùng tâm để theo dõi cái thân này. Trên tất cả những cái đề mục mà Đức Phật này kể ra không còn dư sót cái đề mục nào hết. Nên nó nhiều khi cái gì niệm thân đó, nó rộng lớn lắm, chứ nó không phải là mình chỉ niệm tử thi là thân quán đâu, mà niệm tất cả, còn xương cắn cũng là thân quán, mình niệm có còn khúc xương thôi, rồi có vài sợi gân, rồi còn chút máu dính trên cái xương đó thì nó cũng thuộc về thân, mà tại vì thân là nó thuộc về sắc uẩn này, mà mình cái sắc uẩn của một cái tử thi nào đó mình nhìn cái đó mình đến quán thì sắc ngoại phần dùng cái đó mình quán, còn sắc nội phần là dùng cái quán của thân của mình. Như vậy thì những cái điều đó Đức Phật này dạy cho mình á, là Đức Phật là vị đạo sư á, ngày biết cái tâm của mình á, nhiều khi á, mình tu cái đề mục này á, là nhiều khi mình tu thời gian là không thích, nên Đức Phật ngày nó dạy cho mình, nó có nghĩa là mình tu cái đề mục này rồi mình chuyển qua cái đề mục thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mình tu chừng nào mình cảm thấy mình thích á. Thì có nhiều người nó có duyên, họ chỉ tu một đề mục thôi. Nên có nhiều cái chúng sanh nó họ chỉ tu một cái đề mục, nên cái đề mục đó là họ thích, bây giờ họ tu hoài cái đề mục đó. Có nhiều người đó là họ cái căn tánh này khác, có nhiều người cái căn tánh là khác, nên cái căn tánh này khiến cho cái người này tu thời gian thôi. Ví dụ niệm tử thi á, là mới bị chết mà tu thời gian sao họ không thích tu nữa, bây giờ mà dạy lên thêm cái tử thi này sinh ra, thì cái người này tu thời gian nữa, tu biết trên lúc nào có tuệ sanh lên, thấy đúng 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 sự thật, thì người này lúc nào người đó cũng không bỏ tu hết. Còn bây giờ mình tu theo như mình tu á, là cái người mình tu á, là cái gì đó, nhiều khi mình tu mình thích cái một chút xíu vậy thôi, nhưng mà thời gian sau á, thì mình lại không thích nữa. Nên nó quý vị thấy á, một cái người mà tu á, tu mà hiểu qua nhiều cái đề mục, hay là các cái vị mà muốn tu trải qua những cái đề mục mà với cái trí tuệ đó, làm gì muốn tìm hiểu những cái pháp này, nên quý vị thấy có nhiều vị á, họ tu nhiều cái tầng thiền, nhiều cái đề mục. Đó là những cái vị mà thiện xảo. Còn có nhiều người là biết cái cơ tánh của chúng sanh, nhiều cái mình tu đề mục này thời gian sao mà nó thích, nên bây giờ mình tu thêm cái đề mục khác, mình tu xoay quay xung quanh những cái đề mục đó, là có nhiều cái nó đạt được những cái ấn chứng. Có nhiều cái mình tu với cái cơ duyên của mình không thích hợp cái đề mục đó, mình sẽ tu cái đề mục khác. Nên quý vị thấy Đức Phật cái ngày dạy về cái thân quán niệm xứ đó là có rất là nhiều những cái đề mục mà mình tu tập, như quý vị nghe sư trưởng nói đó, thân hành là hơi thở đó. Nên khi mình theo dõi hơi thở Anapanasati đó cũng là thân quán niệm xứ, tại vì cái hơi thở là tự thân có, mà dùng cái tâm để theo dõi cái thân này, theo dõi cái hơi thở, như vậy nó cũng thuộc về thân quán niệm xứ. Rồi mình quán sát đại quay nghi, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, như vậy cũng thuộc về thân quán niệm xứ. Rồi mình quán sát tiểu quay nghi, như là các đầu cúi xuống, dưới chân rồi cái nọ là tiểu quay nghi, thì mình theo dõi cái đó thì Đức Phật gọi là cũng là thân quán. Mặc y nội hoặc mang bát mang y nhai nuốt nếp đó cũng là tiểu quay nghi, đại tiện tiểu tiện đó cũng là tiểu quay nghi, thì mình theo dõi như vậy cũng gọi là thân quán. Rồi mình quán sát cái thân bất tịnh, ví dụ như cái thân bất tịnh này mình thấy 32 thể trược, tóc lông móng răng da đó là quán sát như vậy cũng gọi là thân quán. Rồi quán sát tứ đại là cái gì địa đại, cái gì cất cứng trong người mình là địa đại, cái gì chảy ra hay quấn lại là thủy đại, cái gì nóng hay lạnh là phong đại, là quả đại, cái gì là căn phòng lay động là phong đại, thì mình xác định tứ đại đó nó cũng thuộc về niệm thân. Nên quý vị thấy một người mà niệm tứ đại đó thì trong đất có 20 thứ, như là tóc móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan ốc phổi dạ dày màng ruột non ruột già vật thực hoặc là phân, đó là 20 thứ địa đại. Nước là như là nước mật, đàm, mũ, máu, nước mắt, nước mỡ, mồ hôi, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhớt và nước tiểu, đó là thuộc về 12 thứ, thuộc về thủy đại. Lửa là có là lửa làm ấm thân mình, lửa làm cho mình già, gọi là khô cằn cỗi, đó là lửa làm cho cái mình già đi. Lửa làm cho thân mình nóng nảy, như là những lúc mình thấy nóng quá khó chịu, lửa làm cho tiêu hóa dục thực, thì lửa nó có 4 thứ. Gió thì có 6 thứ, như gió thổi xuống mình gọi là đánh giấm, mình ở là gió thổi lên, gió trong ruột mình á, ví dụ mình thấy quặn quặn trong ruột là gió trong ruột mình. Rồi gió chuyển động thân của mình, như mình đi đứng nằm ngồi là những cái phong đại nó mạnh, mình co tay duỗi tay là phong đại nó vận hành, như vậy là nó gọi là gió, hoặc là gió hơi thở ra hay là vô nó cũng được là phong đại. Rồi quan sát tử thi, như là 10 cái đề mục tử thi đó, tử thi chết, tử thi này kia nọ, đó là 10 cái đề mục đó cũng thuộc về thân, nên được gọi là thân quán hết. Như vậy thì quý vị thấy cái đề mục mà thân quán Phật giáo nói đó, nó có nhiều như vậy đó. Thì mình hiểu tương đương vô đó, dùng tâm để theo dõi cái thân này. Những cái gì mà từ cái thân của người khác và từ cái thân này mình có được á, thì mình theo dõi cái đó, mình thấy sự vô thường, thay đổi, cái sự khổ là bức bách, vô ngã là không có ai làm chủ hết, thì đó mình gọi là mình quán cái tam tướng đó. Nên nó quý vị thấy là những cái đề mục tưởng á, nó cũng không nằm ở ngoài tứ niệm xứ, mà nếu mà không có thân quán niệm xứ thì cũng là pháp quán niệm xứ. Quý vị thấy niệm pháp không? Niệm pháp là ví dụ năm triền cái nó sanh lên do cái mình có tham, có sân, có si, mình ưa thích hoặc là sân hận đó, thì nó cũng gọi là niệm pháp. Hay là quán sát năm thủ quẩn, sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn, hoặc là 12 xứ như nhãn xứ là con mắt, sắc xứ là các thứ màu, nhĩ xứ là lỗ tai, thinh xứ là các thứ tiếng, tỷ xứ là cái lỗ mũi, địa xứ là các thứ mùi, thiệt xứ là cái lưỡi, vị xứ là các cái vật mặn đắng cay cũng cay vô chát, thân xứ là thân, xúc xứ là các cái vật gia chạm vào thân, ý xứ là tâm, ý thức xứ là các đối tượng. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được á, mình không ngoài cái bốn niệm xứ này đâu quý vị. Nếu mà mình kể ở phần này có thể là nó ở thân quán niệm xứ, khi mình kể qua phần kia nó là pháp quán niệm xứ, hoặc là thọ quán niệm xứ, nó cũng không ngoài cái tứ niệm xứ mà mình tu tập đâu. Nên quý vị thấy tất cả những cái gì mà Đức Phật ngài nói như là dấu chân voi là tối thượng hơn, thì trong tất cả các cái đề mục khác á, thì bốn niệm xứ là dấu chân voi, các cái dấu chân khác để vô dấu chân voi đều để được hết, thì bốn niệm xứ nó rộng bao la như vậy đó. Nên khi mà mình tu tập đó, thì mình hiểu rằng bốn niệm xứ mà Đức Phật này dạy đó là cái pháp bao trùm tất cả, chứ không có phải là không có bao trùm được đâu, bao trùm tất cả hết. Thì những cái đề mục này đó, nó không nằm ở trong thân quán niệm xứ, thì cũng thọ quán niệm xứ, cũng tâm quán niệm xứ hay pháp quán niệm xứ thôi, chứ không thể nào chạy ra bốn niệm xứ này. Xin thảo luận cho quý vị như vậy. Nên quý vị nào mà nghĩ rằng cái tưởng già bệnh chết đó, cũng là tưởng quẩn nó sanh lên để ghi nhận vấn đề đó, để kinh nghiệm vấn đề đó, rồi cuối cùng thức quẩn là biết, thọ quẩn là cảm giác, hành quẩn là những cái tâm sở còn lại, mình gọi là 50 tâm sở còn lại trong sự vận hành đó, thì nó đều là thuộc về ngũ quẩn hết, chứ không có gì mà chạy ngoài cái ngũ quẩn này hết. Thì xin trình bày cái câu thảo luận số 3 với cái câu hỏi thì Đức Pháp Tính nêu lên là như vậy. Ở trong đây thì có tượng tọa Tề Siêu là vị tôn túc. Nếu có gì tượng tọa cần trình bày thêm thì con thỉnh tượng tọa, nếu không thì thỉnh Đức Pháp Tính tiếp tục để đặt câu hỏi nha.
Dạ, sa thú con xin thay mặt đại chúng tri ân đến đại đức Phật Đăng rất là nhiều để được đã thảo luận câu thảo luận vừa rồi. Kính bạch sư phụ Tề Siêu, lúc nãy thì chúng con mới được nghe phần đầu của câu thảo luận mà thượng tọa đã bình rất mít rồng. Giờ thì chắc có lẽ rằng sư phụ đã nghe rõ rồi, nên con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận tiếp tục câu thảo luận số 2. Pháp môn tu tập quán tưởng và bệnh chết có thể chứng đắc đạo quả hay không? Câu thảo luận này cũng là cái tiền đề để mở cho những câu thảo luận kế tiếp. Vì vậy con xin phụ quan hỷ tiếp tục thảo luận. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Xin lỗi quý vị, vì hôm nay chúng tôi gặp trục trặc cái đường nét cho nên gián đoạn. Nhưng mà người ta có câu nói rằng có phần không cần gì lo. Thử ra là Đức Pháp Tính vẫn để câu hại cho chúng tôi. Có lẽ là từ đầu ở đây, thưa quý vị, thực ra thì cái phép tu tập quán tưởng là bệnh chết ngay ở trong bài kinh này, Đức Phật ngài chỉ nhắc đến kết quả của cái việc tu tập già bệnh chết. Là khi mà quán tưởng về sự già đó thì sẽ dứt trừ được cái sự kiêu mạn về tuổi trẻ. Bởi vì do tuổi trẻ háo thắng nông nổi, có thể làm các cái việc ác, nhưng mà khi quán tưởng rằng ta phải bị già, không thoát khỏi sự già, thì cái tâm kiêu mạn về tuổi trẻ nó sẽ được dứt trừ, và do đó cũng ngăn chặn được một số ác bất thiện pháp. Cũng vì quán tưởng bị sự bệnh để dứt trừ cái sự kiêu mạn về sức khỏe. Có người họ ý lại cái cái sức khỏe của họ. Họ cho rằng họ là người không có bệnh hoạn, là người khỏe mạnh. Vì vậy cho nên họ có thể là họ làm các cái việc ác do thân, do khẩu, do ý. Rồi khi mà quán tưởng về sự chết thì dứt trừ được cái sự tiêu mạng về sự sống. Có những người vì họ không nghĩ đến họ phải chết, cho nên lúc nào họ cũng ỷ lại cái sự sống của họ sẽ kéo dài. Do đó cho nên họ làm những cái điều ác do thân, do khẩu, do ý, vân vân. Thì như vậy cái sự quán tưởng về năm điều mà hôm nay chúng ta chỉ học ba điều thôi, tức là già, quán tưởng già, bệnh, chết, Đức Phật Ngài chỉ nói lên cái điều đó. Tuy nhiên có một đoạn kinh khác Đức Phật Ngài cũng dạy rằng niệm sự chết này các tỳ kheo nếu được tu tập làm cho sung mãn thời sẽ đạt đến quả báo lớn, lợi ích lớn. Và trong chú giải thì giải thích rằng cái gọi là lợi ích lớn, quả báo lớn ở đây tức là cái sự chứng đắc về đạo quả. Nhưng mà chúng ta nói rõ hơn á, thì ở đây khi mà chúng ta trực tiếp quán tưởng về, chúng ta quán tưởng về sanh già bệnh chết, nếu mà chúng ta nói đến cái việc mà chứng đắc đạo quả do quán tưởng sanh già bệnh chết chỉ là gián tiếp, còn cái sự trực tiếp để đắc chứng đạo quả phải là tuệ quán minh sát. Tuệ quán minh sát thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Và nói như vậy thì đối với một vị hành giả tu tập cần phải hiểu rằng nếu như chỉ quán tưởng già bệnh chết mà quán tưởng theo cái cách xua, tức là chúng ta nghĩ đến sự già thì ai mà có thân này không phải bị già, sự bệnh có thân này ai mà không phải bị chết, bị bệnh. Rồi quán tưởng sự chết có thân này ai cũng phải bị sự chết, quán tưởng xuân như vậy thì không có đưa đến đạo quả được. Nhưng mà nếu nhìn thấy cái sự già để thẩm thấu được cái lý vô thường của cái pháp hữu vi, quán tưởng cái sự bệnh, trải nghiệm cái sự bệnh để thẩm thấu được cái lý vô thường, khổ, vô ngã, hay là quán về cái sự chết của chúng sanh khác để mình suy xét, mình thấy được cái lý vô thường của pháp hữu vi, vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà có trí tuệ và tác ý theo cái chiều hướng đó thì mới chứng đắc được đạo quả. Bởi vì cái quy trình mà đạt đến sự giải thoát đó, thì ở đây bất cứ chúng ta quán tưởng cái gì, tu tập suy xét cái gì để làm cho tâm nhàm chán, nibbida, và khi tâm nhàm chán thì sẽ ly tham. Do sự ly tham tâm sẽ được viễn ly, do nhàm chán cho nên viễn ly, do ly viễn ly cho nên ly tham, và do ly tham tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Lúc đó khi tâm đã được giải thoát rồi thì vị ấy biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì như vậy chúng ta lấy hai điểm, một là sự quán tưởng sanh già bệnh chết, cái thiết thực, cái hệ quả thiết thực của cái việc tu tập quán tưởng này là để giúp cho diệt trừ cái sự kiêu mạn ở trong đời sống, kiêu mạn về tuổi trẻ, kiêu mạn về sức khỏe, để rồi chúng ta ngăn chặn số ác bất thiện pháp. Đó là cái hệ quả trực tiếp. Nhưng mà nếu nói gián tiếp thì cái sự tu tập quán tưởng và bệnh chết này nó sẽ làm cái nền tảng cho tâm nhàm chán hướng đến chuyện ly, ly tham để tâm được giải thoát. Hoặc là cái sự quán tưởng sanh, quán tưởng già bệnh chết đó, với cái sự khéo tác ý yoniso manisikara để thấy rõ được cái lý vô thường của thân này, cái sự vô thường của thân này, sự khổ do sự vô thường đó và sự vô ngã do cái pháp vô thường khổ, nhờ như vậy mà chứng đắc được đạo quả. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là phải đi qua nhiều giai đoạn. Ở trong kinh Pháp Cú cũng có kể lại câu chuyện Tỳ khưu Putikota Tí Xá. Vị tỳ khưu này bị bệnh do cái nghiệp ở quá khứ đã sát sanh nhiều quá, và trong cái hình thức sát sanh đó đã làm những cái việc tồi tệ như là bắt chim rồi đem nhúng nước sôi để mà nhổ nhặt lông chim, rồi bẻ cánh bẻ chân. Do đó cho nên cái ác gì đó mà bây giờ thân của vị đó phải bị lỡ lối đến nỗi mà thân hôi thối, cho nên gọi là vua tiên có tá, tức là tiết xá thân thúi. Bị bệnh như vậy, các vị tỳ kheo lúc ban đầu còn chăm sóc, sau đó vì hôi hám quá cho nên các vị bỏ đi. Cuối cùng thì Đức Phật ngài đi đến và ngài thiết, ngài tự thân chăm sóc cho vị kheo này, tắm rửa cho vị kheo này và thay đổi y phục mới, thay đổi y tà sa mới cho thoải mái. Khi vị tỳ kheo này đã sạch sẽ và được thoải mái trong bộ y mới rồi đó, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên bài kệ Achirang Vatayanka Yo Patthavin Atisesati Sutho Apetavinyano Nirathang Vakalingarang. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Khi Đức Thế Tôn ngài thuyết bài kệ này vừa, tỳ kheo Putikotatisa với trí tuệ khéo tác ý nhận thấy được cái bản chất vô thường của thân này, và vị đó chính là quả vị A La Hán, và xin phép Đức Thế Tôn cho mình viên tịch niết bàn. Và thưa quý vị, bất cứ một cái pháp môn nào mà Đức Phật đã dạy, chúng ta cần phải hiểu rằng đều có một cái lợi ích. Cái lợi ích đó nó thiết thực, hoặc là cái lợi ích đó nó sẽ làm nền tảng để giúp cho cái tuệ quán khác sanh rồi chứng đắc được đạo quả. Cho nên chúng ta không nói rằng sự quán tưởng già bệnh chết cũng chứng đắc được đạo quả. Nếu mà chúng ta nói cách nhanh gọn như vậy đó, thì sẽ có nhiều người họ hoài nghi là nếu như vậy thì tại sao ở trong kinh Đại Niệm Xứ, trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài không có đề cập đến những cái đề mục như là quán tưởng về sự già, hay là đề mục quán tưởng về sự bệnh, hay là đề mục quán tưởng về sự chết trong kinh Đại Niệm Xứ. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là vì những cái đề tài quán là nền tảng gián tiếp, nền tảng tu tập gián tiếp để giúp cho tâm nhàm chán viễn ly rồi ly tham. Từ ly tham đó, cái tâm thuần tịnh nhu nhiếm dễ sử dụng, vị này mới hướng tâm đến thấy rõ cái chân tướng vô thường khổ và vô ngã, thích hợp với cái đề tài tứ niệm xứ, rồi vị này chứng đắc được đạo quả. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ như thế. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 2 mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu lên. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với vai trò điều học Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sa thú, con xin kính tri ân đến những lời thảo luận của sư phụ vừa rồi. À, kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ được nghe câu hỏi lần đối với Đại Đức Tệ Quyền. Con xin hỏi rằng Đại Đức Tệ Quyền có mặt ở trước máy hay không? Nếu Đại Đức có mặt, xin Đại Đức quan hỷ cho con biết được một tín hiệu để con thành. Và sa thủ con đã thấy bàn tay xinh xắn của Đại Đức rồi. Bạch Đại Đức, ở trong cái đối với Phật giáo thì người ta thường thường người ta thấy mình ưa lặp lại, lặp đi lặp lại những cái chữ tu, hoặc là ở như ở trong cái đề tài ngày hôm nay á, câu thảo luận này á, thì con muốn hỏi rằng á, đối với cái sự mà tu tập quán tưởng về già bệnh chết, có phải là làm cho mình sống với một cái thái độ bi quan yếm thế hay không? Thì đúng thì một người thì thường thường mình thấy rằng cứ nghĩ đến già bệnh rồi chết là không làm gì hết vân vân, cứ nghĩ như vậy rồi người ta có cái sự mà một cái thái độ nó như là nó không có hưng phấn, hay là nó như là một cái người chán chường. Vậy thì đối với những cái đề tài này ở trong Phật giáo được nói đến như vậy á, thì một người mà có những cái thái độ như vậy á, thì có phải là bi quan yếm thế hay không? Còn xin tỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận dùm câu thảo luận này.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Huyền Ngọc. Có cái lễ đến đây sư phụ Thầy Siêu, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý tôn, đến quý sư cô cùng chư Phật tử. Thì kính thưa Đại Đức thì chúng ta xin, có thể nói chúng tôi xin xác định một điều này mà để cho tất cả chúng ta cùng nhớ. Ở trong cái tinh thần Phật giáo, đối với người tu mà thật tu, có chí tu, thì không bao giờ có một tinh thần bi quan ở trong tâm của người đó. Người tu nếu mà có sự tu tập thì có một sự tích cực vô cùng, có một sự tích cực vô cùng. Và ngay cả người cư sĩ cũng thấy, nếu như mà có một cái tinh thần tu tập thì đó, cái tâm cảm của người đó hết sức là tích cực, hết sức là tiến tu ở trong tinh thần Phật pháp. Tâm của người đó không phải là chán chường, không phải là cái nội tâm mà bi quan yếm thế, cảm thấy buồn rầu, cảm thấy lo sợ, cảm thấy sợ sẽ trước cái sự đau khổ nó sẽ tới với mình, mà cái người tu để đón nhận đứng đầu ở trên ngọn sóng của sự đau khổ, ngọn gió của nó sẽ tới với mình. Và thật sự trên tinh thần Phật giáo không có tinh thần bi quan yếm thế, và cũng không có chấp nhận một tinh thần lạc quan mà mang tính tức là thụ hưởng, mang tính tức là vừa lòng, mang tính thỏa mãn thì quả cũng không có. Mà cái trạng thái của Phật pháp chính là cái giá trị tích cực. Cái sự tu tập quán tưởng mà sanh già bệnh chết hay là già bệnh chết thì quả thật đây là một cái tích cực, chứ không phải là cái tiêu cực. Chúng tôi nhớ không lầm thì có một cái câu nói của một của nhà hiền triết, mà lâu quá chúng tôi không nhớ tên. Con người mà khôn á, là con người biết lo trước những sự việc nó sẽ tới. Con người khôn là biết sắp xếp, biết lo lắng những sự việc nó sẽ tới, chắc chắn nó sẽ tới với mình. Ở đây cái sự tu tập về sinh già bệnh chết cũng là chúng ta có một sự chuẩn bị trước. Bởi vì cái điều này chắc chắn hiển nhiên rằng con người phải sinh ra thì phải có cái già, có cái bệnh và có cái chết. Chính chúng ta biết cái bệnh cho nên chúng ta mới chuẩn bị sức khỏe của mình. Chúng ta biết được cái già cho nên biết chắc chắn là chúng ta có già. Cho nên chúng ta không có lao vào những cái cuộc trác tán, những cái cuộc chơi bời, hay là những cái mà hoang phí về sức khỏe, hoang phí về tiền của, để mất đi cái sức sống của mình, và cũng như cái chết. Chúng ta chuẩn bị cho nó để chúng ta không phải sợ chết. Khi chúng ta quán tưởng, khi chúng ta biết chúng ta chết thì chúng ta biết bình thản và chúng ta biết đón nhận chúng ta chết. Có nhiều khi con người mình á, mình cho rằng mình chết bất đắc kỳ tử thì mình cảm thấy nuối tiếc. Nhưng ở thật trên tinh thần của Phật pháp thì Tại vì nó chết trẻ cho nên thấy nó thương nó, tội nó. Chứ sự thật nó chết già thì người ta già quá rồi, người ta tuy nhiên đã trải qua những cái chuyện vui buồn của cuộc sống cho nên chết cũng là phải. Không phải có ý nghĩ như vậy, mà đến tinh tinh thần Phật Pháp thì người già, người trẻ, người lớn gì, chúng ta không còn thể nắm bắt được cái sự chết của chính chúng ta. Mà sự chết nó đến với chúng ta, có thể là một chút xíu nữa, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai. Mà ai biết đón ai mà chuẩn bị cho cái chết của mình thì người đó ra đi được bình thản hơn. Cái tinh thần của Phật Pháp, tại sao Đức Phật Ngài bảo chúng ta phải quán niệm như vậy? Bởi vì chính chúng ta quán niệm như vậy là tạo cho chúng ta một cái sự chuẩn bị, tạo cho chúng ta một cái sức sống, hay là tạo cho chúng ta biết tranh thủ được một cái thời gian còn lại, cái thời gian mà nó cái thời gian lợi ích, cái thời gian mà chúng ta đang sống với một cái sức sống hữu ích cho mình, hữu ích cho người, cho mình và cho tha nhân. Chứ thật sự là không có một thái độ bi quan gì cả. Quý vị nên nhớ tinh thần của nhà Phật. Đức Phật này xác định đời là vui hay là khổ, Đức Phật vẫn xác định có niềm vui, có cái vui, có cái lạc. Chứ không phải nói đời là khổ, muôn ngàn cảnh khổ, Phật nói là trùng trùng biển khổ. Không phải. Và từ cái chỗ đó cho nên Đức Phật này kia, chúng ta phải niệm già bệnh chết, không phải như vậy. Mà Đức Phật này, ở trong tâm chi một kính, Đức Phật này xác định rằng có một thiếu nữ sắc đẹp như vậy, với cái tuổi đôi mươi, với cái tuổi mà 18, thật sự là mỹ nhiều. Nhưng mà cái thầy Tỳ Kheo ta nói rằng, rồi cái đó nó sẽ vô thường, rồi cái đó nó cũng sẽ già đi, rồi cái đó nó cũng sẽ lụi tàn. Và đây chính là cái gì? Là vị ngọt. Chính trong kinh văn xác định là vị ngọt, đây chính là xác định cái vui. Xác định cái vui. Chứ không phải nói đạo Phật không nói đến cái vui, nhưng này có thể thì ta nói nó nguy hiểm và cần phải xuất ly. Nó nguy hiểm cần phải gì? Cần phải khéo tu tập, cần phải khéo quán tưởng. Kiếp của một con người nó chóng qua, nó qua rất là nhanh. Bây giờ tất cả chúng ta nếu mà đam mê với cái tuổi trẻ mà chúng ta cứ săn sóc, bây giờ chúng ta 70-80 tuổi mà chúng ta có săn sóc cho cái mặt mày, cho cái thân xác, cho cái tướng tá của chúng ta, thì có săn sóc cách mấy, có trang điểm, có che giấu cách mấy, rồi thì cái nét già thì nó cũng vẫn già. Tóc có nhuộm cách mấy thì vốn cái chân tóc đó nó cũng sẽ ra là tóc bạc. Da có dầu cho dùng các chất liệu của dược phẩm của y học ngày nay, thì cái thứ gì thì nó chỉ đối phó trong một thời gian rồi nó cũng đâu lại hoàn đó. Và cuối cùng chúng ta phải chết, không ai mà trường sanh bất tử bao giờ. Thì chính cái điều này là cái sự thật. Cho nên con người vì không nghĩ đến cái già, cái bệnh chết, bởi vì con người đó trốn chạy cái già, trốn chạy cái bệnh và tránh né cái chết. Nhưng có trốn có tránh thì nó cũng không có thể có thể mà chúng ta tránh né được và chúng ta có thể thoát qua được. Cho nên cái sự tu tập mà Đức Phật ngài khuyên phải tu quán tưởng để chi? Để chính chúng ta hiểu biết được cái sự quý giá của cái thời gian có sức khỏe. Chứ để đến già rồi niệm Phật mồ hoang lắm, cả mai đầu xanh. Không phải người ta già người ta mới tu, mà trẻ chúng ta phải tu. Bởi vì chúng ta có sức khỏe, bởi vì tư tưởng và sức khỏe, nhờ cái trí tuệ của chúng ta nó còn mạnh mẽ, nó còn sáng suốt, sức khỏe của chúng ta còn, chúng ta có thể tranh thủ, chúng ta tu tập được. Chứ còn thường thì chúng ta nghĩ rằng thôi kệ, còn trẻ thì mình vui, già thì mình tu. Nếu một số người với một trạng thái tức là hơi lười biếng, hơi né tránh một chút xíu thì nghĩ rằng thôi kệ, để già mình tu cũng được. Nhưng được cái chút việc, cái mà chúng ta phó thác cho thời gian, mà thời gian này rồi nó qua đi, nó có đâu có đợi chúng ta được. Và đâu phải chúng ta sống được tới già đâu. Người ta sống được 6-70 tuổi, liệu chúng ta có được 6-70 tuổi hay là 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, hoặc là 59 tuổi chúng ta đã chết. Chứ đừng chia tới 60-70 mà chúng ta tu. Thì ở đây, đây là một cái sự khuyến khích hết sức là tích cực mà Đức Phật này gửi đến, bằng một cái thái độ nghiêm túc, bằng một sự giáo dẫn mà tích cực để đưa cho chúng ta cái điều tốt đẹp. Chứ còn không phải mà đưa cho chúng ta cũng như Đức Phật Ngài thấy được đó là cái sự nguy hiểm của các dục, đó là sự nguy hiểm của sắc đẹp chính hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, mà khi chúng sinh lao vào thì chúng ta sẽ chết, hay chúng ta say mê, hay chúng ta đắm chìm ở trong cái sự thọ dụng, thì thời chúng ta sẽ đau khổ khi cái gì, khi bị cái sự vô thường, khi bị cái sự khổ não mà nó xuất hiện. Chúng ta tại sao chúng ta phải lo sợ khi người ta chê rằng mình già, mà thật sự mình có già hay không? Mình không già. Và tại sao cái điều giấu thì mình chấp nhận, mình già mà tính ra mình trẻ, mình thích? Quý vị có thấy lạ không? Mình bệnh mà người ta nói mình khỏe quá, sao mình giờ này mình cũng vẫn còn khỏe, nhưng sự thật mình đã biết mình quá yếu rồi. Rồi mình biết chắc chắn mình chết, người ta nói rằng mong cho mình sống trường thọ bách niên giai lão, vân vân, trăm năm ngàn năm muôn tuổi. Sự thật chúng ta biết rằng chúng ta đang bệnh hoạn đây, mình nghĩ rằng thôi kệ mà, cô hay bác, cái anh chị, ông bà gì còn sống lâu lắm, thì chúng ta cứ bệnh theo cái lời nói của người, chạy theo cái gì, cái sự tán tụng của người, cho nên chúng ta cảm thấy chúng ta vừa lòng. Cái sự thật chúng ta già là chúng ta đã già, chúng ta đã bệnh là chúng ta có bệnh. Nó nhức mỏi, nó đau khớp, nó đau gáy, nó đau đầu, nó đau khớp từng khớp xương, vân vân. Thì cái đó là cái sự tàn lụi của cái thời kỳ của kết thúc cái việc của các sắc pháp, thì nó phải bệnh hoạn như vậy. Và cái đau của cái sự hiện hữu này, tức là con tấm thân ngũ uẩn này là chắc chắn phải bệnh hoạn. Và cái gì có sanh thời cái đó phải có việc. Cái việc đây chính là cha tí xuất hiện thì cuối cùng là marana, tức là cái sự chết. Đây là cái sự thật. Và như thế thì khi chúng ta tu tập, khi chúng ta quán tưởng như vậy, để chúng ta biết yêu quý cái gì, yêu quý cái giá trị sống hết sức lớn, chúng ta biết hối hả, chúng ta biết cố gắng, chúng ta biết lo tu tập, để từ đó cái sống của mình nó có được tốt đẹp, nó có được hữu ích cho chính mình và cho tha nhân, để chúng ta được an lành hôm nay và ở ngày sau. Và kính bạch với Ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, giờ xin có đôi điều thảo luận như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh với Ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú, con xin kính tri ân đến Đại Đức Tề Quyền đã thảo luận dùm câu hỏi vừa rồi. Kính bạch Đại Đức Pháp Đăng, giờ đây thì con xin được thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu hỏi số, còn một câu thảo luận tiếp theo nữa. Không biết Đại Đức Pháp Đăng còn ở trước máy hay không? Nếu Đại Đức còn, Đại Đức Quan Hỷ cho con một cái tín hiệu. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy hay không? Và sa thủ Đại Đức, kính bạch Đại Đức, trong cái câu thảo luận này thì con xin được hỏi rằng hạng người nào phải nên tu tập quán tưởng về già, bệnh, chết? Tại vì theo con nghĩ thì có nhiều người, người ta nghĩ rằng đối với những người tu thì người ta bị buồn cái đó, buồn vì một cái chuyện xa cơ tất thế, hoặc là những người già mới nên đi tu, vân vân. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này muốn hỏi rằng đối với hạng người nào phải nên tu tập quán tưởng về già bệnh chết? Con xin chuyển mức đến Đại Đức Nam Mô Bổn Thầy giá.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy giá, Nam Mô Tam Bảo giá, Nam Mô Sàn Khai giá. Để cao Pháp Tăng cái đánh lễ từng đạo đề siêu Đức Pháp Tăng, Đức Tự Quyền, Đức Phật Minh Hằng, Đức Pháp Chính cũng chưa tông Đức Tăng. Qua cái câu hỏi thứ tư của Đức Pháp Tính nêu lên đó, thì cái hạng người nào phải tu tập quán tưởng già bệnh chết? Xin thưa quý vị, người nào có già bệnh chết là phải quán tưởng. Vậy quý vị thấy có người nào mà không có già bệnh chết không? Thành là cái người nào có nghĩa là có già, có bệnh, có chết, thì người đó phải quán tưởng già bệnh chết. Như vậy nhìn chung vào đó, Đức Phật Ngài giảng cho cái người nào có thực hành. Nên quý vị nghe cái câu chuyện có người con gái thợ dệt đó, Đức Phật Ngài vào đó mà Ngài không thuyết pháp. Ngài ngồi, Ngài chờ có người phụ nữ đó tới. Vì lần trước đó, Đức Phật Ngài đến đây đó, Ngài đã thuyết pháp về niềm sự chết, thì cái người phụ nữ này có duyên đã thực hành. bây giờ Đức Phật Ngài cũng tới đây vì cái người phụ nữ này, để cho người phụ nữ này đắc đạo quả tu được quần. Nên Đức Phật Ngài giảng về già bệnh chết, và cái người có thực hành thì mới có cái sự thẩm thấu cái lời dạy của Đức Phật. Nên Đức Phật Ngài nêu lên bốn cái câu hỏi đó, này tín nữ từ đâu đến? Thì cô này có trả lời là bạch Đức Thế Tôn con không biết. Đức Phật hỏi này tín nữ, sau khi nghe pháp rồi tín nữ đi về đâu? Con nói bạch Đức Thế Tôn con không biết. Này tín nữ có biết như vậy không? Thì cô nói bạch Thế Tôn không biết. Này tín nữ có biết chắc chắn như vậy không? Thì cô nói cũng không biết. Và cái hội chúng đó, lúc bây giờ đó nghe cổ trả lời cho Đức Phật như vậy đó, giống như là họ phẫn nộ vậy đó. Họ giống như là họ nghĩ rằng cái cô này đang giỡn chơi với Đức Phật vậy. Thì mọi người đều nghĩ rằng á, mình ở nhà tới đây thì Đức Phật hỏi này tín nữ từ đâu đến, thì nói ở nhà tới thôi. Còn cái cô này không có nghĩ như vậy. Cái cô này nghĩ rằng á, Đức Thế Tôn ngụ ý hỏi mình này con, từ đâu con sanh lại đây con biết không? Nên cái cô tín nữ đã nói Đức Thế Tôn á, cái ngụ ý của Đức Phật hỏi con á, là từ đâu con sanh lại đây nè, con có biết không? Nên con trả lời với Đức Phật là con không biết. Rồi cái lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới xa thú, và chư thiên cũng xa thú. Thì lúc bây giờ là người mới hiểu được, lúc bây giờ cái hội chúng nó mới hiểu rằng cô này có niệm sự chết. Nên Đức Phật Ngài mới hỏi cô tín nữ này từ đâu đến, thì cổ mới nói rằng con không biết. Rồi Đức Phật Ngài nói câu thứ hai là này tín nữ nghe pháp rồi đi về đâu? Thì cô này cũng nghĩ rằng Đức Phật Ngài hỏi mình nghĩa là sau khi nghe pháp rồi mình sanh về cõi nào, mình chết rồi mình sanh về cõi nào, mình có biết không? Thì cổ mới trả lời là con không biết. Nên không biết là sau khi chết con sanh về đâu. Nên ở trong năm cái điều bất định đó, quý vị thấy là mình chết là tái sanh, mình cũng bất định, không biết mình sanh đi đâu hết. Mình biết mình tái sanh nhưng không biết sanh đi đâu hết. Nên cổ mới trả lời với Đức Phật là con không có biết. Và Đức Phật hỏi này tín nữ biết như vậy không? Thì tại sao nàng nói nàng biết? Ngụ ý cái câu này Đức Phật hỏi con á, sanh ra là có sanh thì có chết, con có biết được hay không? Và con đã hiểu rằng sanh là có chết, nên con nói rằng con biết. Nhưng mà Đức Phật hỏi này tín nữ có biết chắc chắn như vậy không? Tại sao nàng không biết? Nàng trả lời là không. Ngụ ý cái câu này Đức Phật hỏi con á, con chết thì con chết bằng cái nghiệp gì? Xe tông chết, hoặc là uống thuốc chết, hoặc là xét đánh chết, điện giật chết. Và con không biết rằng con sẽ bị chết vì cái nghiệp nào hết, nên con trả lời là con không biết. Biết chết nhưng mà không biết chết bằng cái gì hết. Thì lúc bây giờ khi mà cổ trả lời rồi đó, thì Đức Phật này xa thú. Thì cái câu này có suy gẫm rất nhiều đến những cái đề mục niệm chết và cái sự đi tái sanh. Nên cổ mới trả lời là cổ biết cổ chết, nhưng mà cổ không biết cổ chết bằng cái cách gì. Do cái nghiệp quả cổ sanh. Và thật sự vậy, sau khi mà cổ đến nơi á, Đức Phật nghe rồi cổ về nhà thì ông già của cổ ngủ gật á. Mà ông già có cái tật là cái ông cầm cái gì là ông phóng cái đó. Thì lúc bây giờ cổ vô cổ mở cửa thì ông già ông giật mình, ông cầm cái thoi đó, ông phóng cái là ngay ít hầu của cổ chết. Cổ mới tái sanh làm vị chư thiên nữ. Thì cái câu chuyện này cho chúng ta biết rằng cổ tái sanh là có chư thiên nữ là Đức Phật này biết, nhưng mà cổ không biết bản thân mình chết tái sanh đi đâu, cổ không biết. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy người nào có già bệnh chết là người đó phải tu tập thôi. Quý vị nào mà không có già bệnh chết thì khỏi tu cái phương, khỏi quán tưởng điều này. Nhưng mà nếu người nào mà có sanh ra đó mà không có già bệnh chết á, thì khỏi quán tưởng. Nhưng mà nếu người nào mà sanh ra có già bệnh chết thì nên quán tưởng. Vì Đức Phật này tuyên bố rằng vì có già bệnh chết mình mới nhàm chán già bệnh chết, mình mới ly tham. Mà khi ly tham mới có tịch tịnh, khi có tịch tịnh thì không có rung động, khi không có rung động thì không có tham cầu, khi không có tham cầu thì không có tái sanh. Không có tái sanh thì không có đời này, không có đời sau, và không có sự sanh tử giữa hai đời. Như vậy rõ ràng Đức Phật này khuyên chúng ta đó là cái già bệnh chết này ai cũng có hết. Và chúng ta là cái người gọi là phi chân, cứ tưởng thực chân. Thực chân lại thấy phi chân đó là tư duy một cách vậy tà, người như thế có mà đạt chân. Thực chân biết đó thực chân, phi chân biết đó phi chân, mới là tư duy chẳng chút vậy tà, người như thế mới là đạt chân. Mình có già bệnh chết, mình biết mình có già bệnh chết. Còn mình không có già bệnh chết thì mình không biết, mình không có dặn chết. Nên thường thường có giữa thay thiên, chư thiên có sanh nhưng không có già, không có chết, không có bệnh, không có chết. Ở đây là chư thiên có sanh nhưng mà không có già lũng khổ như mình, không có bệnh đơn tử như mình. Chết đó thì chư thiên là quá sanh, chết là biến mất. Còn loài người chúng ta đó là chúng ta thấy mình có già mắt mắt lờ tai điếc, lưng mỏi có dùng, hoặc là tay chân run rẩy, bệnh hoạn liên miên, đó là triệu chứng già. Còn chư thiên không có già như vậy. Nên Đức Phật Ngài nói rằng cõi nhân loại chúng ta dễ thực hành tầm hạnh hơn và có chánh niệm hơn. Ở trên cái thân của mình là có già, có bệnh, có chết thì mình nên chánh niệm như vậy. Thì rõ ràng á, thì cái câu hỏi thứ tư này á, thì chúng ta xin trả lời ngắn gọn. Hạng người nào nên tu tập quán tưởng già, bệnh, chết? Thì chúng ta xin trả lời là người nào có già, bệnh, chết thì nên quán tưởng. vì đó là cái lợi thế. Bởi vì thường thường bên Bắc Thái nói câu là phiền não là bồ đề á, có nghĩa là mình có già bệnh chết á, mình quán tưởng già bệnh chết mình sẽ giác ngộ niết bàn. Còn nếu mà mình không có hiểu được á, mình có già bệnh chết mà mình quên đi, và thời gian cũng giết mình già, từng hơi thở cũng làm cho mình già, từng hơi thở làm cho mình bệnh, từng hơi thở làm cho mình chết, mà mình không quán tưởng đó là cái người ly trí, cái người không có chánh niệm tỉnh giác, người không có trí tuệ để thấy rõ sự thật. Còn Đức Phật thì dạy cái già bệnh chết này cho ai quán tưởng? Cho tất cả chúng sanh là có già bệnh chết thì nên quán tưởng. Nên cái đề mục này thích hợp với người nhân loại, nhất là thai sanh. Như vậy thì chúng ta nên nỗ lực tu tập, vì mình quán á, mình sẽ già. Bây giờ thì mình còn trẻ hay là mình đang già. Cái già nó nung nấu, bởi vì lửa là cái già đó quý vị. Quý vị thấy cái người mà niệm tứ đại không? Lửa quả đại đó nung nấu là cho mình già. Nghĩa là nó nung nấu cho mình già từng giờ, từng phút, từng giây. Rồi cái định á, hễ mà già thì đi đến định. Tại vì cái đồ tốt là nó không có biến hoại, mà cái đồ biến hoại thì nó không tốt. Nên cái thân của mình có bệnh từng sắc na. Và cái gì mà biến hoại thì sẽ đến sanh là đến tử. Nên có sanh thì có tử thôi. Thì mình đã từng sanh tử trong từng sắc na quý vị. Nên xin thưa với quý vị là cái hạng người nào nên tu tập quán tưởng già bệnh chết. Thì chúng tôi xin trả lời là người nào có già bệnh chết thì nên quán tưởng. Chúng tôi thấy bây giờ cũng vừa với thời gian rồi. Nếu còn cái gì cần trả lời thêm thì con tỉnh đường tòa đại sư với chị Thăng. Còn nếu không thì con xin trả mic lại cho ban điều hành.
Dạ, sa thú con xin thành kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã thảo luận câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị, đồng thời là câu thảo luận vừa rồi của đại đức Pháp Đăng đã kết thúc buổi thảo luận hôm nay. Giờ đây thì thời gian cũng vừa đủ với Zoom. Do vậy thì con xin được chúc tri ân và chúc các ngài, nhất là sư phụ Tự Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Tân có một đêm an giấc để có được đầy đủ sức khỏe để làm nơi nương nhờ cho chúng con. Và xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để băng hồi hướng và đấm rung Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, dạ, Sa Thủ Lanh Thầy. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giáo chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp Sương Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng tự tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Yeah. Time.